Nam mô
chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ .vn. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm Kỷ Hợi 2019, hiện giờ là 8 giờ 59 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay dẫn nhàn tiếp tục khai triển cái tịnh nghiệp tam phước, chánh nhân tam thế chư Phật. Tịnh nghiệp này chư Phật quá khứ cũng phải tu mới thành Phật, chư Phật hiện tại cũng phải tu cái tịnh nghiệp này, và chư Phật vị lai cũng tu cái tịnh nghiệp này. Lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không khai thị, quý vị lắng nghe. Tịnh nghiệp tam phước đầu tiên, nếu ai tu được trọn vẹn và đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên tín nguyện thì người này được sanh phàm thánh động cử độ. Tịnh nghiệp tam phước đầu tiên đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm không giết và làm 10 điều thiện. Nếu hành giả tịnh độ tu được cái tịnh nghiệp tam phước này và đủ tín nguyện và có thiện căn, tịnh nghiệp đó là phước đức, phải có thêm nhân duyên nữa. Nếu mà hoàn thiện được những điều kiện này, người này sanh phàm thánh động cư độ ở bên Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào làm thêm cái tịnh nghiệp tam phước thứ hai, đó là quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, không phạm oai nghi và đầy đủ thiện căn nhân duyên phước đức tín nguyện, khi bỏ báo thân thì người này được vãng sanh phương tiện hữu dư độ. Còn nếu ai thực hành tịnh nghiệp tam phước thứ ba, đó là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, đủ thiện căn phước đức nhân duyên đấy, tín nguyện đầy đủ, thì người này sanh qua bên thập báo trang nghiêm độ ở bên Tây Phương Cực Lạc. Còn một cái độ đó nữa là thường tịch quan tịnh độ. Tây Phương Cực Lạc đó gọi là tứ độ cũ phẩm. Ở đây ai muốn về độ nào? Phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm vãng sanh là mình đồng với các hàng Bồ Tát bất thối rồi quý vị, là ngang bằng với các vị A-la-hán vô sanh rồi, không còn sanh tử luân hồi nữa. Ai muốn về phàm thánh đầu cư độ đâu giơ tay lên coi, dám không? Sao có người không dám giơ tay lên vậy, sợ hả? Làm người khó hơn vãng sanh. Ấn Tổ khai thị nói với cái bà đó, tôi nói cho bà biết, bà làm người, bà giữ năm giới mười thiện để được làm lại con người khó hơn vãng sanh đó. Vì tự thân mình phải giữ năm giới mười thiện trong cõi ngũ trược ác thế này không phải dễ đâu. Nhưng nếu bà giữ năm giới mười thiện, bà niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì, bà thoát ly sanh tử, rất bảo đảm an toàn. Giờ mình ngồi mình tính lại, nếu mà xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nguy quá rồi phải không ạ? Nguy quá. Còn làm người thì nó khó hơn về Tây Phương Cực Lạc, sanh lên cõi trời càng khó. Bây giờ tự lực mình phải tranh đấu những điều ác để làm điều thiện khó. Vậy thì bây giờ còn con đường sinh lộ duy nhất đó là về Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Còn một con đường duy nhất này, ai muốn về đâu giơ tay lên coi ạ. Nhưng mà vì sao mình niệm Phật bao nhiêu năm nay mình chưa được về? Lý do gì? Là Phật nguyện của Phật có vấn đề hay là mình có vấn đề? Mình có vấn đề trong này đó. Phải không? Bây giờ mình coi thử cái mình có vấn đề gì trong này. Vấn đề đó là miệng niệm Phật mà tâm liếng trần cảnh. Cứ để những cái nhân vật không ưa trong lòng, rồi để nhân vật ưa trong lòng cũng chết. Thương luyến ái con cháu, vật chất của cải, ngũ dục lục trần, để nó ở trong lòng chướng ngại cũng không vãng sanh được. Để những cái không ưa trong lòng cũng chướng ngại. Như vậy giờ để cái gì trong lòng? Để ai trong lòng? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ muốn để Phật trong lòng thì phải làm sao? Nhớ Phật, niệm Phật. Phải nhớ cho bằng được. Nếu miệng niệm Phật mà tâm không nhớ Phật, niệm một ngày 15 muôn, 20 muôn, 200-300 ngàn câu, Ấn Tổ nói chỉ gieo cái viễn nhân là cái nhân xa xôi của đời sau, vẫn đọa lạc sanh tử, uổng công vô cùng. Người đó người ta đề khởi chỉ có 1.000 câu, 500 câu thôi, mà miệng niệm Phật, tâm họ có Phật. Mình niệm Phật trong tâm mình có Phật, mình biết. Mình niệm Phật trong tâm mình để những người ưa hoặc không ưa mình biết không ạ? Biết vì sao mà để cái không ưa với ưa chứ trong đó vậy? Thiệt là mình si dại, mất trí, điên cuồng đến thế. Tâm tánh mình đồng với tâm tánh Phật, không hai không khác. Thế mà để những pháp trần phiền não ở trong tâm mình, rồi phải tạo ra những nghiệp xấu ác, rồi phải đọa lạc oan uổng vô cùng. Phật nói kẻ này là kẻ đáng thương, vì họ sắp đọa lạc rồi. Thọ mạng hết một cái, hít vô không thở ra là coi như là phải đọa lạc, vì họ ôm những cái không ưng ý cũng đọa lạc, mà ưng ý cũng đọa lạc. Ưng ý đó là chấp vô. Chấp vô gọi là câu sanh ngã chấp. danh từ này trước chúng tôi có học trong di thức, mà vừa rồi nghe Hòa Thượng Tịnh Không có nói cái câu sanh ngã chấp, là cái chấp ngã của đời trước nó dính líu đến đời này. Mà cái câu sanh ngã chấp nặng nhất của con người đó là tâm ái. Ái là sự quyến riếng, quyến liếng là sự ràng buộc. Mà cái ái của con người để mà sanh tử luân hồi đó là tâm ái dục, tâm dâm, nhất niệm dâm tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Người đời người ta thấy đó là chuyện bình thường lắm. Mà tan nhà mất cửa, tan xương mất mạng, sụp đổ sự nghiệp cũng từ cái tâm dâm này mà ra. Vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu vi tiên. Không giữ được cái giới này rồi sát sanh phá thai. Vừa rồi nghe cái câu chuyện này, nhất niệm dâm tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghe câu chuyện này nha, đây là câu sanh ngã chấp. Ấn Tổ nói hết thảy chúng sanh bốn loài, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, từ tâm dâm mà sanh ra, ngăn trừ nó cả một kỳ công. Nếu không có pháp đối trị khó vô cùng. Có anh chàng đó, anh quen với cô đó, chưa đám cưới nhau rồi đi quen biết, rồi đi chơi đâu cái rồi cuối cùng quan hệ nhau, mang thai, mang bầu. Rồi ba má của anh chàng này không chấp nhận, mới nói con nhỏ này hư hỏng quan đàn, chưa có đám cưới mà ăn nằm với nhau, mà không chấp nhận. Rồi anh chàng này anh cũng theo ba mẹ ảnh cũng không chấp nhận cô này nữa, tỏ vẻ không bằng lòng. Sau đó rồi anh quen một cô khác, trong thời gian ngắn lập gia đình, coi như đám cưới. Cô này cũng buồn, cũng khổ. Lúc đám cưới cô này cũng đến tham dự. Cô mà bị người yêu đầu tiên bị bỏ, cô đến cô tham dự. Cô mang món quà đến cô tặng. Trong nhà khi đám cưới cũng làm cái bàn thờ trang trọng, cô lấy cái gói quà cô đặt trên bàn thờ, cô tặng, cô ăn đám cưới đồ xong cô cũng có phân bì cô về. Thì khi về nhà, cô về lại thì mọi người xong đám cưới mở ra thì thấy cái bào thai nằm đó. Bào thai của anh chàng này với cái cô trước. Không biết cô này cô thề nguyện, cô có cái tâm nguyện như thế nào mà hai vợ chồng của cái anh chàng này cứ mang bầu rồi hư thai rồi đẻ ra là chết, 4-5 đứa chết hết, không nuôi được đứa nào, gia đình lục đục lộn xộn. Ngay nơi một cái việc giới tà dâm không giữ được mà nó kéo đến cả một cuộc đời hư hoại hết, liên lụy cả gia đình luôn. Phàm làm chuyện gì phải nhớ đến cái hậu quả, nghĩ đến cái hậu quả của nó. Cái hậu quả mà Phật dạy đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, chớ mà phạm vào. Nếu mà phạm vào thì thôi rồi. Thì bây giờ cái chuyện mà họ nói nam nữ quen nhau, tìm hiểu nhau, quan hệ nhau, ăn nằm nhau là chuyện rất bình thường. Cha mẹ vẫn hoan hỷ đồng lòng cho đứa con gái đi gặp bạn trai đó để đi tìm hiểu. Biết tìm hiểu gì ta? Câu sanh ngã chấp là những cái nghiệp chướng phiền não đời trước nó còn dính líu trong cái a lại gia thức mình, nó còn nằm ẩn tàng trong đó. Khi mình làm một điều sai trái thì đó là mình bất hiếu. Trước sau gì cha mẹ mình cũng bị tai tiếng, không tròn hiếu đạo. Mà người này về Tây Phương Cực Lạc á, thì giống như là Tề Thiên Đại Thánh mà lên náo động thiên cung. Những người mà không làm được 10 thiện từ tâm bất sát, không làm được hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, mà họ mà về trên đó là họ náo động cực lạc, phải không? Vô chùa đây cũng náo động rồi, chứ đừng nói cực lạc. Nhưng cái những người người ta không có đi sâu vào tịnh độ, cứ nghĩ niệm Phật là vãng sanh, đâu đơn giản vậy. Nó phải đủ cái điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên chứ. Giờ mình kiểm tra lại cái thiện căn của mình nó sâu dày không ạ? Mỏng lét à. Cái người mà thiện căn sâu dày, khi họ nghe một người khác nói câu Phật hiệu là vạn đức hồng danh, câu Phật hiệu là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng giác, vô lượng công đức, họ dùng liền, họ không bỏ, họ niệm tới cùng luôn, là người này có thiện căn. Mà thượng thiện căn á, là một câu Phật hiệu thôi, họ niệm vào tâm bụi luôn. Còn bọn phàm phu như chúng ta đó, là hạ hạ căn này á, niệm câu Phật hiệu cần phải nghe pháp, nghĩa là giải hành á, nó phải đi đôi. Chứ nếu mà không có nghe pháp, không nghe người ta khuyến tấn á, cái câu Phật hiệu mình chưa niệm đắc lực, thì khi đụng chuyện cái là công phu mình không có sâu dày, mình không có chuyển được những cái điều rắc rối đến với mình, cái mình thối chuyển mất. Cho nên ra là Hòa Thượng Thịnh không nói là sở dĩ mà tôi đi vào tịnh độ được là mỗi ngày tôi đọc tịnh độ của các vị tổ và đọc kinh của Phật nói về tịnh độ và tôi giảng về tịnh độ, cho nên tôi mới thăng tiến được. Quý vị đồng ý không ạ? Đồng ý. Bà Lưu Tố Vân nghe 10 năm một ngày 8 tiếng bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 của Hòa Thượng Tịnh Không, bà mới đi vô Vô Lượng Thọ tâm hội được. Còn mình là hạng phàm phu, mà nếu mà mình không có người sách tấn khích lệ, mà một tuần khích lệ một lần ít ỏi lắm à, 3 ngày mà mình không nghe là thấy bồ đề tâm thối chuyển rồi. Chứ hôm nay chúng tôi nói thầy Nhuận Hy ra thỉnh mời một số các chú vô ngồi để mà hưởng thụ Phật pháp. Vợ chồng của cái anh làm bộ công an vừa rồi, ảnh có vô đây anh ngồi, nhưng mà anh còn làm việc, anh chưa có lên. Chúng tôi có giới thiệu vừa rồi hai vợ chồng đó. Anh kêu úi rồi, con sung sướng, con vào đây con thích, mát mẻ ngồi trong chánh điện hưởng thụ Phật pháp, thích quá, quyết định mua miếng đất trong này, chừng về hưu phải vô ở thôi, chứ không nói năng nữa. Thích quá. Vô cái từ trường nó thoải mái, cái đầu nó không có đối phó, nó không có suy nghĩ lung tung sằng bậy, nó không có phải lo toan gì hết. Ngồi xong giảng người ta bưng cơm đến cho ăn, úi rồi nó sướng vậy. Rồi được kinh, được sách, rồi được đồ thầy cho về, hoàn toàn là phi miễn phí hết. Cái chỗ này là gửi gắm thân tâm cuối đời được rồi đây. Cho con gái làm cũng bộ công an luôn, quyết định về vô đây một lần được trước là về ăn chay trường luôn. Bữa nay á, anh về là anh tu được 2 tiếng à. Buổi sáng lúc trước anh tu có 1 tiếng, bữa nay lên 2 tiếng à. Bắt cái máy lạnh ở trên cái phòng Phật, anh tu 2 tiếng trì đại bi. Ngày trước có 7 biến, bữa nay 21 biến, 49 biến. Lúc nào trên xe đó là chưa tới cơ quan thôi, chứ vừa đi trên là bắt đầu là mở niệm Phật ra nghe, mở pháp ra nghe. Anh kêu lúc trước sợ sệt lắm, không biết sao trong lòng nó cứ sợ sệt cái gì không biết nữa, mà sao giờ niệm Phật trì đại bi bữa nay nó không còn sợ gì nữa hết trơn á. Sợ làm bậy không à, nói nghe đạo lý ở trong này không à. Đó là họ lâu lâu mới đến lần á, năm ngoái đến lần, năm nay đến lần á. Còn nếu mà mình ở gần đây mà chủ nhật nào mà cũng vô đây nữa chắc chuyển dữ lắm rồi ha. Chuyển không? Chuyển dữ không? Người niệm Phật, một muôn người một vạn người, 10.000 người mà vãng sanh chỉ được 2-3 người. Hòa Thượng Tịnh Không nói, ngài Lý Bỉnh Nam nói điều này nguyên do căn cội tự động. Vì sao mà niệm Phật nhiều mà người vãng sanh ít thế? Thiện căn họ có, họ mới vô đạo tràng của bạn, họ ngồi họ niệm được câu Phật hiệu, có thiện căn có, họ tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, họ tin, họ tin là họ sẽ niệm Phật, Đức Phật A Di Đà tiễn đưa họ về Tây Phương Cực Lạc, họ tin. Thiện căn họ có. Nếu người không có thiện căn là không thể nào mà họ tin được câu Phật hiệu, không thể nào mà họ không thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà họ tin Tây Phương Cực Lạc, không thể nào kêu họ làm được điều này. Họ có thiện căn cho nên họ nghe người khác nói trong kinh A Di Đà nói cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc và có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp, họ tin là người này có thiện căn. Nhưng mà phước đức của họ đó, Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái phước đức của họ kém và không đủ. Phước đức đó là tịnh nghiệp tam phước không đủ. Bởi vì hằng ngày họ lo tích lũy cái không phải là tịnh nghiệp tam phước, đó là cơm áo gạo tiền nhà cửa cuộc sống. Và có những người không tích lũy được thì mong cầu tích lũy cho có, mà có những người tích lũy có rồi á cũng khổ với cái có, rồi mất đi càng khổ hơn với cái mà mình tích lũy. Có hình như có nha. Trời, chưa có tiền, rồi chưa có chồng, chưa có vợ, ngày đêm suy nghĩ lo toan tính toán làm sao để đạt được cái tiêu chuẩn đó, để mà chiếm hữu được cái điều đó. Chưa có chức có quyền, làm sao ngày đêm tính toán mô mô để được có chức có quyền, suy nghĩ làm sao đó mong cầu cho được cái việc mình muốn. Mỗi người đều có cái gì? Cái tích lũy họ thích. Ai cũng có tích lũy họ thích hết cả. Nhưng mà nhớ nghe, lắng nghe nè. Tích lũy những cái gì ngoài chân tâm thường trụ, nó là giả, nó giống như sương chớp, giống như là sương ban mai ánh chớp, mây nó tan liền. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng tuyệt tưởng bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Ưng tác như thị quán là quán tất cả những cái gì hữu hình thì nó phải có hữu hoại thôi. Chỉ có chân tâm thường trụ, chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật, đó là quả giác của Phật A Di Đà. Nếu lấy quả giác này làm nhân địa, tích lũy nhân duyên, duyên đó là mình kết duyên với một nhóm bạn hữu, kết duyên với một cái đạo tràng, kết duyên với các bậc thiện tri thức, tin tưởng cái pháp môn đó, tin tưởng pháp môn tịnh độ, niệm câu Phật hiệu, là lấy quả giác của Đức Phật A Di Đà tu đã thành rồi, làm nhân địa để chúng ta tu, là nhân duyên có. Làm thêm phước đức, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện, và thiện căn phước đức đủ, thì người này chắc chắn vãng sanh. Giờ nghe là Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không khai thị cái đoạn này, chúng ta đọc quý vị nghe ha. Tịnh nghiệp tam phước là trì giới, nhất là điều thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta làm được hay không? Nếu như điều thứ nhất này không làm được, một ngày bạn niệm 10 vạn danh hiệu Phật, một ngày bạn gật tức là lạy á, gật đến 3.000 cái gật đầu đều không thể vãng sanh. Đây là tôi nói thành thật đấy, nói lời chân thật với bạn. Vì sao vậy? Thế Tôn giới thiệu với chúng ta rất tường tận thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên chính chúng ta phải đem chính mình dưỡng thành người thiện nhân thì mới có điều kiện làm bạn đồng tu với đại chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Họ là thượng thiện nhân, còn chúng ta là thượng ác nhân, vậy thì làm sao được? A Di Đà Phật có từ bi hơn, kéo bạn đến ở nơi đó. Bạn xem thấy những người đó đều không vừa mắt, những người đó xem thấy bạn cũng không vừa mắt, vậy thì bạn không thể vào được. Không chỉ là thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thế Tôn sau cùng nói với chúng ta ba điều, mười điều là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Hai câu nói này quan trọng dường nào. Ba đời chư Phật là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Những người như chúng ta đây đều là Phật tương lai. Không luận là bạn tu học pháp môn nào, đây là nền tảng. Nếu không có nền tảng này, bạn học Phật bất cứ pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Cho nên tịnh nghiệp tam phước chúng ta rất là xem trọng. Chúng ta đặc biệt xem nó, đề xướng giới thiệu tỉ mỉ, chân thật hy vọng ngay trong một đời này đến thế giới Cực Lạc thân cận Phật A Di Đà, không thể không nỗ lực. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, nghĩ lại xem có xứng đáng với cha mẹ không, có thể xứng đáng với lão sư không. Lời khai thị này chúng tôi đọc vô, tự nhiên chúng tôi có cảm giác thấy Hòa Thượng Tịnh Không nói chân thật với chúng ta. Nếu không làm được tịnh nghiệp tam phước đầu tiên đó, một ngày lạy mấy chục ngàn lạy gật đầu trước Phật, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, mấy muôn câu uổng công. Vì sao vậy? Vì ngay nơi cái gốc của mình không phải là người thiện. Đây gọi là giả thiện chứ không phải là chân thiện. Khi mà người niệm Phật, họ suy nghĩ một điều xấu, nói một điều xấu, làm một điều ác, họ nói mình là người niệm Phật, vì sao mà lại làm chuyện này? Họ bỏ liền. Gọi là đối trị tập khí. Còn khi ở trong đạo tràng họ niệm Phật, họ cởi áo tràng, họ cởi y, họ ra bên ngoài là một con người khác hoàn toàn rồi. Có người khác nghĩa là gì? Là con người tranh giành hơn thua, đấu đá, phải trái đúng sai, phàm tục nổi lên. Thì Phật không có chứng người này, vì tâm người này tâm ác, ngăn cách với Phật rồi. Quý vị đồng ý chúng tôi những điều không? Cho nên mình ra, tổ sư Ông Quang nói cái người niệm Phật quan trọng là đối trị được cái tập khí. Quan trọng vô cùng đối trị tập khí. Cái tập khí mình đời trước, người này họ tham lam, bực bội, nóng nảy, sân hận họ nhẹ, tương đối nhẹ nhẹ. Ai chọc, ai nói gì họ, họ không có giận dữ, nhưng mà họ tham lam rất nặng. Thì cái câu sanh tập khí, câu sanh ngã chấp về cái tham lam này nặng. Thì Ấn Tổ nói phải đối trị nó bằng cách nào? Nếu mà nó tham lam nặng á, đụng cái gì nó cũng quơ quét, đụng cái gì nó cũng muốn lấy về để làm của riêng mình á, bằng mọi cách để mà nói láo lương lẹo dối trá, bằng mọi cách để mà họ có tiếm được cái lợi gọi rằng là tài sắc danh thực thì á, thì người này phải tu bố thí. Họ phải thay đổi lại ý niệm là gặp cái gì cũng muốn cho, gặp cái gì cũng muốn cho, gặp cái gì cũng muốn làm lợi ích người ta, chứ không có gặp cái gì, gặp người nào họ cũng muốn qua quét vô cho họ. Thì người này phải đối trị bằng cách là xả cái tâm tham, bằng cách là bố thí. Bố thí nó có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Phải làm cho bằng được cái bố thí. Muốn trong mạng mình có tài, phải bố thí tài. Nếu không có ngoại tài thì làm bằng nội tài, quét dọn trong chùa, nấu cơm, đồ xếp ghế bằng nội tài. Phải làm, phải đối trị cái tập khí tham. Mà nếu mà nó là tham ái, tham dục, tham dâm á, thì Ấn Tổ nó phải có ba cái cách để quán đó. Một là phải quán bất tịnh. Lớp da có cái người phụ nữ đó hoặc người nam đó mình tham đắm là vợ của người ta rồi, mình có một vợ một chồng cho phép là người cư sĩ khởi niệm lên sằng bậy để chiếm đoạt vợ người ta, phá hạnh phúc của người khác, hoặc giả là mình chưa có gia đình, người đó cũng chưa có gia đình mà mình đem cái tâm tà dâm để mà phá hoại cái lòng trinh của họ, tội lớn lắm, không được. Suy nghĩ như vậy không được thì sao? Quán bất tịnh liền. Cái lớp da đó mà lột nó ra thì máu, xương, thịt, phân, tiểu, dơ, giấy, một khối vi trùng, nó bẩn thỉu. Hồi xưa mà Đức Phật Ngài chỉ cho các đệ tử Ngài quán những cái thây chết, Ấn Độ là người ta quăng ra bên ngoài cho con quạ kênh nó ăn, nhiều lúc người ta thiêu, nó cháy chưa hết đó, còn cái bộ xương còn thịt đỏ lè đó, ra ngồi quán. Mấy con dồi, mấy con nhặn nó ở trong đó, nó chui ra, nó nhúc nhích, nó búng vậy đó, nhìn nó kinh khủng như vậy đó, để thấy cái thân này nó bất tịnh. Rồi quán luôn cái người đó, tuy rằng đời này không phải là dòng họ, đời trước là cha mẹ mình, thân tưởng cha mẹ anh em ruột thịt của mình, không được như vậy. Và oán tưởng, nếu mà mình không có khéo, nó trở thành một cái oán thù, giống như cái cô hồi nãy mà mang cái bào thai để đến tặng với cái anh chàng đã đám cưới nhớ. Cái chuyện thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng, quán, nhìn cho thấu. Ấn Tổ hay nhắc đi nhắc lại chuyện này, đề khởi câu Phật hiệu, mình niệm Phật không thể làm được như vậy thành công. Mà khi mà thành công chiến đấu được, dầu cho chiến đấu trăm ngàn quân giặc, không bằng tự chiến đấu với mình. Chiến đấu với mình thắng được lòng tham dâm là chiến đấu oanh liệt, gọi là chiến công oanh liệt nhất, đúng không? Vua Ngô Phù Sai đánh nước Sở, đánh nước Việt bại, nhưng mà thấy coi như Tây Thi một cái là thôi run rẩy đi hết nổi luôn. Cô này cô đẹp quá cỡ mà chim sa cá lặn, chim như trời nó bay ra thấy cỏ cái là nó đơ cánh nó rớt xuống liền. Cá mà nó thấy cổ giặt đồ rồi bên suối là nó bơi hết nổi, nó lặn liền, nó chìm luôn. Gọi là kêu chim sa cá lặn, đẹp đến mức độ đó. Việt Vương Cô Tiễn đưa Tây Thi qua một cái là thôi, anh lo, anh quên hết việc nước, cuối cùng mất nước. Ấn Tổ nói bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đội trời đạp đất hiên ngang, thế mà lụy chết vì việc sắc dục này, biết bao nhiêu kẻ. Đây gọi rằng là gì? Thánh không khắc chế niệm cho nên thành cuồng, cuồng khắc chế được niệm gọi là thánh. Chỉ khắc chế một niệm duy nhất, đó là niệm dâm tâm, gọi là cách vật. Cách là ngăn cách, có khoảng cách là ngăn ngừa. Vật tức là vật dục, là ngũ dục, là dâm dục, phải ngăn cách. Cách vật trí tri, khi cách vật được rồi, trí tuệ mình đó, nó mới phát sanh được, phiền não nhẹ đi, trí tuệ nó mới tăng trưởng. Cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Đây là lập thân. Lập thân chỗ này, lập gia đình là gì? Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Một gia đình cổ chùa chiền, một gia đình cổ tổ chức cơ quan, một gia đình nhỏ như chúng ta 5-3 người cũng phải từ nơi đây mà làm. Cho nên những cái lời khai thị Ấn Tổ chúng ta phải khắc trong bia đá, lấy vàng thiệt 24 carat, 4 số 9, giác vô trong đó để kỷ niệm mỗi ngày nhìn. Lời của Phật Tổ không, Ấn Tổ nói tôi lấy lời của Phật Tổ chứ tôi không có bịa đặt đâu. Làm cho được đi là thành thánh nhân à, lộc phước trời hưởng không hết đâu. Đừng có đem cái tâm mình mà đồng với tâm chư Phật, không hai không khác mà làm những chuyện sằng bậy, tạo nghiệp xấu ác rồi phải đọa lạc. Nôm nớp sợ, sợ lắm. Mỗi ngày nghĩ sang chút, làm sang chút là bắt đầu sợ, nó cứ len lỏi. Nó sợ đến cái lúc mà lúc ra đi tay chân quíu quýt hết trơn, đọa lạc. Còn cái người mà họ niệm Phật mỗi ngày là gì? Họ có cái niệm vô ý là không sợ hãi, từ từ rồi họ mới có thể gần Thánh, gần Bồ Tát, gần Phật được quý vị. Mà cái người mà họ khởi lòng tham như vậy, họ quán, một là họ bố thí, còn hai là họ quán thân tưởng, bất tịnh tưởng, oán tưởng. Quán được như vậy rồi, giữ câu Phật hiệu thường xuyên, người này thành công, chắc chắn thành công. Mà khi mà họ làm được điều này là cái phước báu nó tới với họ kinh khủng lắm. Vì họ chuyển được lòng tham rồi thì sao? Họ không tham một cái là họ đi làm phước, cái phước báu nó tới ào ào trong một thời gian ngắn, 3 năm trở lại thôi, không lâu đâu. Ấn Tổ nói họ muốn về Tây Phương Cực Lạc làm người tỷ phú, ở bên Tây Phương Cực Lạc, bên đó là tỷ phú không à, còn được mà huống hồ chi 3 cái vật chất ở bên này. Có nhiều người tham họ nhẹ lắm, nhưng mà họ nổi nóng đùng, máu nóng trong người họ, tức là lòng sân của họ kinh khủng. Thì biết người này cái mới địa ngục chui lên không? Mới địa ngục chui lên là cái máu nóng dữ lắm à, sân hận dữ lắm. Thì họ quán cái gì? Họ phải khởi lên được lòng từ bi quán. Họ đi ra họ thấy ai họ cũng thương, họ thấy ăn xin họ cũng thương, bắt đầu họ khởi lòng từ bi. Mà muốn mà khởi lòng từ bi mà đắc lực á, hiệu quả đó, thì con người này phải có cái pháp đại bi, tức là trì cái thần lực chú đại bi ở trong con người người này. Mà cái thần lực chú đại bi ở trong con người người này rồi, bắt đầu nó mới khai triển được cái tâm thanh tịnh, cái thể tánh của mình, gọi là lấy chú đại bi là mình tu đức, để cho tánh đức của mình nó khởi được cái lòng từ bi. Dầu người ta sát hại phanh thay chửi mình và làm cho mình gọi rằng là phanh thay ngũ mã, chết họ đào mã mình lên luôn, vẫn khởi tình thương đối với họ luôn. Kinh khủng vậy đó. Đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, thương tất cả chúng sanh. Mà khi mà người ta tu trì được cái chú đại bi rồi đó nha, cái lòng của họ khởi được tâm đại bi rồi đó, họ thấy thịt chúng sanh là thịt cha mẹ của mình, họ không ăn được nữa. Cũng như Ấn Tổ kể cái đứa nhỏ đó, mà khi mà nó thấy cái dĩa thịt một cái là gì, nó ói máu liền. Vì thấy mẹ nó là đọa làm con heo. Nếu mà lòng từ bi họ khai triển được á, họ không dám ăn mặn nữa, không dám ăn thịt nữa. Như vậy cái người mà họ sân hận nhiều, họ phải đối trị bằng cách là quán từ bi, luôn luôn khởi tình thương lên với mọi người, trì cái thần chú đại bi này. Nếu mà họ là si mê, tức là họ không có phân định được phải trái đúng sai tốt xấu. Mà con người mình mà để phân định được cái đúng sai tốt xấu khó lắm, chứ không phải dễ đâu nha. Nhiều lúc mình làm đó mình tưởng là đúng mà thiệt ra là có chừng sai. Cái người đó họ đi từ thiện, đi từ thiện là đúng đúng ạ. Cuối cùng họ gom lại thí dụ là 50 triệu từ thiện thì họ đi khoảng 30 thôi. Ôi tôi đi làm từ thiện nè, bữa nay tôi làm mấy trăm phần á, mà 20 triệu họ bỏ túi hay xài riêng. Từ thiện nhưng mà có âm mưu không ạ? Không diệt trừ được lòng tham. Mà từ thiện tham không được thì gì? Họ danh trong đó, lợi trong đó, ngã trong đó, đủ thứ trong đó hết trơn. Có một cái ông đó, ông xin tiền từ thiện Ấn Tổ, cái hai cái việc là việc in kinh sách với lại là cứu dân bị lũ lụt. Thì cái ông đó ông nói giờ con có mang sổ để mà cộng tiền, rồi có ghi danh của ngài là phát tâm đưa bao nhiêu ngàn đồ đây không? Kêu không khỏi. Tôi tin ông rồi, nếu mà ông làm sai thì ông ráng chịu, nhân quả ông chịu thôi à. Nhân quả xấu ông chịu à. Tôi khỏi còn đeo danh gì hết trơn, tiền này cũng có bá tánh chuyển từ tay này qua tay nọ, tôi đưa ông cứ đi làm đúng là ông có phước. Mà ông làm sai rồi ông ráng chịu với tôi, xong cái tôi quên, tôi không nghĩ đâu, tôi nhớ Phật không à. Hay không? Từ thiện của ngài vậy á. Ngồi một chỗ mà thôi làm đủ thứ chuyện hết trơn, in kinh, in sách từ thiện,
mà chỉ có riêng cái xây chùa gửi cái sổ vàng đến là ngài gửi trả lại, không xé một tờ, không ghi trong đó làm chi hết, có nhiều đưa gửi cho thầy đó xong rồi thôi, không quyên mộ ai. Kêu cuộc đời của tôi là không quyên mộ ai. Nếu mà người đó nhiều si mê thì quán nhân duyên, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử. Biết cái 12 nhân duyên này là một vòng sanh tử luân hồi, quán được 12 nhân duyên và biết cái móc xích mà để đọa lạc sanh tử luân hồi đó là ái, là thương mến, là quyến liếng. Mà cắt được cái móc xích này thì nó không có còn thủ hữu sanh lão tử nữa. Cái này là lời tổ nói là dùng pháp đối trị tập khí, là còn hai cái pháp này quan trọng lắng nghe: tham lam bố thí, tham dục quán bất tịnh. Quán tưởng là thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Sân hận quán từ bi, si mê quán nhân duyên. Còn cái chỗ này nữa nè: tâm tán loạn sổ tức quán. Chỗ này chúng tôi muốn nói hôm nay. Và thêm một cái nữa đó là gì? Nghiệp chướng thì phải niệm Phật. Ngài đưa ra 5 cái tiêu đề: tham, sân, si, tán loạn và nghiệp chướng. Con người mình là nó bị 3 cái chướng: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nó làm cho mình điêu đứng khổ đau. Mà cái người mà bị nghiệp chướng chỉ có niệm câu Phật hiệu để nó tiêu cái túc nghiệp là nghiệp quá khứ, và nó tiêu những cái nghiệp xấu ác trong hiện tại, để nó tích lũy tịnh nghiệp để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là hay nhất. Nhưng mà khi họ niệm vào câu Phật hiệu, càng niệm càng tán loạn, họ không giữ được câu Phật hiệu, rồi họ chán, họ bỏ. Thì nguyên do nguồn cội nó từ đâu? Từ tâm tán loạn. Mà muốn cho ngưng được cái tâm tán loạn này á, tu cái sở tức quán. Cho nên ngài mới nói là cái cách hữu hiệu hay nhất quan tôi dùng đó là niệm Phật nhớ số 3 hơi. Một hơi từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10, 3 hơi. Một hơi từ 1 đến 10 thì hơi khó, không đủ hơi rồi. Người nào quen thì 1 đến 5, 6 đến 10, 2 hơi. Mà nếu bình thường á, không có công phu trong chánh điện á, vẫn giữ cái hơi thở với câu Phật hiệu, thì người này vừa tu sớ tức quán. Sổ tức quán tức là họ theo dõi cái hơi thở, gọi là sổ tức quán. Tức là hơi thở, sổ là đếm, là theo dõi hơi thở. Thì nếu người mà theo dõi hơi thở này thì tâm người này mau được định, và tâm tán loạn nó sẽ mất rất nhanh. Nhưng mà nếu mà tu sổ tức quán không á, thì cái nghiệp quá khứ với cái nghiệp đời này nó lâu tiêu lắm. Nó phải ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, nhiều thời gian nữa để liễu sanh thoát tử trong một đời này thì không thể nào được đâu. Thì phải gì? Kèm theo câu Phật hiệu, và lấy câu Phật hiệu để tiêu túc nghiệp và tiêu những nghiệp xấu ác trong hiện tại. Nếu chưa tiêu sạch hết thì gì? Đới là mang về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Thì người này dùng câu Phật hiệu, dùng cái hơi thở làm sâu chuỗi. Hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Đơn giản vậy thôi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ là bắt đầu cái tâm nó lắng, nó yên xuống. Không tới 2 tiếng đâu, tương đối là nó yên rồi. Một ngày làm được nhiều tiếng đồng hồ thì quý vị sẽ thấy tâm tán loạn, nhường chỗ cho sở tức quán. Công đức Phật hiệu tiêu nghiệp hồi nào không hay, chứng tam muội hồi nào không biết. Tin không? Giờ lắng lòng hít thở thử vài câu. Nếu mà nó quên, chưa quen, chưa đờ khởi được câu Phật hiệu, nó nhạt nhè trong tâm thì sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. 3 câu. Sáu câu.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A
4 câu nữa là 10 câu. Hàng ngày vẫn đếm số được luôn. Thầm thầm không lớn tiếng. Ấn Tổ nói cái người đó mà sức khỏe đầy đủ, mạnh khỏe, đầy đủ khí lực, mà cái niệm ra tiếng ào 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 ngày này tháng nọ thì thấy nào người này cũng bị tổn khí. Khí là hơi thở, tổn khí là niệm không nổi, nói không nổi nữa, hơi thở không hít vô được nữa, bắt đầu tâm tán loạn, cái là người này sẽ gì? Thọ mạng hết, chết. Khí lực quan trọng vô cùng. Tâm nó đang lạng quạng, sợ sệt, bất an, khó chịu, cái là hít một chập theo dõi hơi thở là nó định tĩnh trong hơi thở, kèm thêm câu Phật hiệu nữa là nó yên ổn. Cái này là Ấn Tổ nói chứ không phải chúng tôi tự bịa lên đâu. Còn trong tâm lắng lòng cho sâu, hít vô một hơi 4 chữ A-di-đà Phật, niệm trong lòng, nghe trong tâm, thế những cái suy nghĩ lăng tăng, xé những cái suy nghĩ sằng bậy, thế những cái suy nghĩ vọng tưởng điên đảo chưa tới hoặc đã qua rồi, thế câu Phật hiệu. Trí tuệ của người này không ai bì kịp, vì cái tâm họ định trên hơi thở, và nghiệp họ tiêu, trí họ rạng từ câu Phật hiệu này. Không có việc gì họ không thành tựu được hết. Vãng sanh họ còn thành tựu nữa, huống gì là những cái việc ở trong cái cõi này. Làm được không quý vị? Dễ quá mà. Nhưng mà lý do gì sao mình không làm? Mình thấy cái chuyện này là cái chuyện chưa còn thiết. Niệm Phật để qua một bên đi, chưa còn thiết. Chừng nào chết cách, lúc đó niệm chứ giờ niệm chi? Giờ lo niệm tiền, niệm tình, niệm nhà, niệm cửa, niệm chùa, niệm chiền, niệm bổn đạo, niệm đủ thứ hết. Nó vui, nó thích trong đó. Nó thích trong cái ý niệm nào thì nó phải để toàn tâm vô đó, đúng không ạ? Nếu mà nó tin ưa và thích câu Phật hiệu để trong lòng thì không ai cản được hết. Không ai bịt mũi họ, không cho họ hít thở, không ai ngăn cản họ cho họ niệm Phật. Ai mà ngăn cản được họ, đúng không? Ai ngăn cản được? Điều họ không thích thôi. Họ không thích mà bắt họ lên làm á, giống như cực hình. Lên chánh điện ngồi khó chịu, gán cái tròi bên đây 2 tiếng mà sao lâu dữ trời. Ráng cho nó hết. Một là vọng tưởng nó phá, hai là nó cứ gật lên gật xuống, nó hành tơi tả luôn. Chỉ một cái đơn giản hít thở sâu vô, lấy lại cái dưỡng khí, cái khí lực trong người nó đầy đủ rồi, nó sung mãn con người lên, để vào câu Phật hiệu một cái là nó yên thôi, chứ có gì đâu mà không chịu làm. Tổ ngài chỉ sẵn cho mình rồi, 3 hơi mà. Đọc phải kỹ từng chữ từng câu trong đó để mình coi trong đó. Mấy cô Phật tử lần nào chúng tôi giảng xong cũng lên nói thầy con đau đầu, thầy bóp giùm con vài cái cho con hết. Sao mà hết được? Kêu cô hít thở sâu, cô niệm Phật, nhưng mà họ không tin nổi. Cái đầu óc của mình nó suy nghĩ đủ thứ hết trơn, nó không đủ máu bơm lên trên não, gọi là thiếu máu lên não. Mình chỉ hít thở một cái tim nó đập đều, cái bắt đầu máu nó vận hành, nó lưu thông lên trên não là nó hết đau đầu thôi, chứ có gì đâu. Có anh chàng đó gọi điện hỏi ảnh sao khỏe không, ông kêu con đang rối loạn tiền đình rồi. Hỏi nguyên do gì sao, kêu bao nhiêu công việc nó tấp nập lại cho con. Một mình mà đấu với bao nhiêu khách hàng. Người ta lấy tượng này, bàn kia, rồi anh làm thợ đá, bao nhiêu công chuyện tấp nập một mình anh, sao mà anh chịu nổi. Hỏi giờ đang ở đâu, kêu đang ở trong bệnh viện. Nhưng cái ông rối loạn tiền đình vài bữa nữa, coi rồi là nó rối loạn nặng, cái là gọi là điên á. Ông kêu thiệt, ông vô Biên Hòa bây giờ á. Hỏi giờ làm sao thầy. Kêu ông hít thở cho sâu vô đây, cho bơm nước, nó chuyền nước, ông ăn cái gì nó cũng không có định bằng. Rối loạn tiền đình là một trạng thái tâm lý, nó cuồng loạn, nó bất an, rồi nó lo lắng, nó sợ hãi quá cao độ, cho nên ông ngủ không được. Ông kêu đúng rồi, 1 tuần ngủ không được. Ông nghe cái ông hít thở. Bây giờ công giáo mà đâu chỉ niệm Phật được đâu, chỉ hít thở thôi. Anh hít đến chiều một cái anh ra biển ngồi anh hít nữa. Tối ngủ được 1.5 tiếng. Hôm sau ngủ được 3 tiếng. Tuần sau nó trở lại trạng thái bình thường luôn. Trời ơi, mừng quá. Cái ồ, hơi thở hay dữ ta, không tốn tiền gì hết trơn, nó hay dữ ta. Tin nổi không? Tán loạn tu sở tức quán. Hít vô biết mình, hít vô thở ra biết mình, thở ra. Tiêu nghiệp cũ quá khứ xấu ác, tiêu nghiệp hiện tại xấu ác, tích lũy tịnh nghiệp, niệm câu Phật hiệu. Hai cái này kèm với nhau, làm được không?
Vẫn làm ăn, vẫn sinh sống, vẫn đi làm bình thường. Trên đường đi niệm câu Phật hiệu, hít thở. Tới rồi làm cho cái cớ gì đâu mà suy nghĩ. Rồi qua rồi thôi, giống như giấc mộng, bỏ nó qua, đừng cho nó ở trong tâm nữa, niệm câu Phật hiệu. Nếu mà niệm mà trong tâm thấy nó nhạt nhẹ, nó yếu, bắt đầu đề khởi, thầm thầm nhếp môi lên, nhớ số lên. Không lâu đâu, khoảng nửa tiếng là bắt đầu nó lặn xuống, nó yên à. Dẫu cho nó có khởi đi nữa, nó cũng không quá đáng đâu, nó không dắt mình đi, nó làm mình khổ đâu. Ôi cha ơi, sao niệm câu Phật hiệu hít thở mà nó lợi ích dữ vậy ta? Đúng thiệt, người niệm Phật người ta mới thấy được cái giá trị này. Niệm sơ sơ cũng chưa thấy đâu. Nghe có lý không? Nhưng mà cái tập khí của mình nó vọng tưởng điên đảo, nó mạnh quá rồi. Nó chiếm ưu thế trong tâm quá mạnh rồi. Câu Phật hiệu nó quá yếu rồi. Để câu Phật hiệu vọng tưởng nó quất cái là văng liền. Thế là mình biết là lúc lâm chung mình phải đọa lạc chắc cứu. Bây giờ còn một cái cách gì nữa? Cách này cũng hay lắm nha. Chứ có bà già bà lấy bút bi bà viết cái chữ chết bà để ông chát quá, bà lên bà thăm thầy. Dân nhà nói: ủa sao bà để bà viết cái chữ chết bà để đây ta? Cũng có cái hay hay. Ấn Tổ nói: nếu mà nó còn vọng tưởng điên đảo nữa đó thì treo cái chữ chết từ trên trán nó phủ xuống đôi mày, coi như ta đã chết. Bác sĩ thông báo cho quý vị là 3 tháng nữa là chết, ung thư rồi đó, không có làm gì được nữa hết trơn á. Thì lúc đó quý vị còn suy nghĩ gì nữa không? Gì suy nghĩ gì nữa? Chuẩn bị chết rồi suy nghĩ gì nữa? Ông Tổ nói chỉ có một cái pháp hữu hiệu bảo ban cho nhau á, giữ câu Phật hiệu mà muốn đắc lực thì chỉ có treo cái chữ chết mà để trên trán rồi là khỏi phải suy nghĩ quá khứ, khỏi phải suy nghĩ tương lai. Và cái thân này nó ra sao kệ nó, ai đi chôn đi cất thiêu làm gì kệ nó. Hay, cái chữ chết này hay dữ lắm. Người niệm Phật coi như mình đã chết, chứ không phải kêu chữ chết cái uống thuốc sâu cho nó chết nha, cái vụ này không được á. Người niệm Phật coi như mình đã chết, mang xác chết đi thực nghiệm tâm linh. Chỉ còn cái tâm linh đó. Tâm linh đó là tâm gì? Cái tâm chân tâm thường trụ. Cái tâm đó là anh nhi vi tối, thể tánh bất sanh bất diệt, niệm câu Phật hiệu. Còn những cái chuyện hơn thua phải trái, thông minh đồ đó, vứt ra sau gót, liền ra ngoài Đông Dương Đại Hải hết, thì người này mới gọi là chết. Còn người này mà tranh giành hơn thua phải trái đúng sai, còn thấy mình được mất, mình bị oan ức, thì người này chưa phải là người chết. Người chết nhìn người ta lưu đưa vậy nè, lưu đưa vậy đó. Trời ơi, trong tâm họ nó an lạc kinh hồn ông ơi. Bởi vì họ giữ câu Phật hiệu không suy nghĩ gì nữa trơn á. Ở nỗi mà ông thầy đó, ông niệm Phật, má ông hỏi ông tên gì vậy? Ông kêu tên A Di Đà Phật. Ông không phải là ngã mạn, ông nói ổng là A Di Đà Phật. Nhưng mà hỏi ổng tên gì, ông kêu A Di Đà Phật. Chết hết rồi. Không đây cái tên tèo, tên tí, tên nhàn, tên hơn, tên thua gì nữa hết trơn. Cái tâm mà gọi là phân biệt ngã chấp nó chết hết rồi. Chết sạch rồi. Mà không phải khùng nha. Người này khôn dữ lắm, ăn được mà khùng cái gì. Người này người ta tuyệt vời lắm. Muốn làm người chết không? Nhưng mà đừng có bày. Ông chồng ông về ông hỏi: em khỏe không? Kiểu tôi chết rồi đó. Kiểu đó là ông quýnh cho phù bỏ. Chết đây là chưa phải là chết sạch lòng phiền não, mà chết đây là chỉ chết danh ngã. Càng chết mà cái danh ngã càng lớn lên, cho người ta biết mình là chết để mình có tu. Mình thực ra không phải làm như vậy.
hết bổn phận khiêm tốn, khiêm cung, chân thật phụng sự họ, giống như họ là một Bồ Tát, mình là phàm phu bò lau nhà rồi đổ bô đồ cho họ, đồ rửa dép đồ, lấy nước cho họ tắm, làm như con ở. Chứ đừng làm như bà Hoàng mới về cái là ngồi giống như bà Hoàng kia họ phục vụ, không được. Người mà chết rồi hay lắm, họ sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng song, tâm không vạn sự đều không, tâm chân vạn pháp thảy đồng quy chân. Kêu họ cái gì cũng được hết trơn á, nói họ cái gì họ cũng tốt 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 tốt, cái gì cũng tốt 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 tốt. Đọa địa ngục, người đó đọa địa ngục cũng tốt tốt tốt, bởi vì họ xuống địa ngục họ trả xong hết nghiệp rồi họ lên lại thôi, gì đó. Nhìn tưởng họ là không có bổn phận vô tích sự ở trong cõi đời này, không phải đâu, họ tích cực sống dữ lắm, sống làm thánh hiền á. Quý vị thấy cái người chết đó, quý vị lại khóc lóc họ có động tâm không? Không. Tát họ tát họ có động tâm không? Không. Chết đó là họ không cục cựa được nữa, và họ không có tự chủ gì được nữa hết. Người chết đi thì không nói rồi, mà mình coi như đã chết, người ta tát mình cái gì cũng bình thường như người chết luôn, được không? Nhỏ nước miếng vô mặt mình nó kêu ô cơ hội để mà rửa mặt, có chút nước rửa mặt. Chết là vậy đó. Trong này hình như mấy người còn sống dữ lắm ngàn. Sống động dân trào, phiền não trong tâm. Trời ơi, có cái cô của lên của kể thôi, phiền não đủ thứ hết trơn, của vô chùa của tu mà thôi, phiền não một bụng luôn. Cái sao nó không chết được cái này ta? Chết không được. Thấy nó là mình, thấy nó là mình, cho nên thành ra không có chết được. Phải thấy câu Phật hiệu là mình thì nó mới chết được phòng tượng. Ấn Tổ để cái chữ chết ở trong phòng ngài lớn, ngài nhìn ra một cái là khởi niệm muốn làm cái gì á, là ngài kêu chết rồi làm gì nữa, cái nó buông xuống. Hay thiệt. Cái này chúng tôi nói nhưng mà nó có cái lý thú mà không biết cái gì cảm giác đến đâu. Lý thú dữ lắm à. Trong cái động đá chúng tôi cũng để cái chữ tử thiệt to, nhìn lên đó là thôi, muốn làm gì nữa. Phải học được cái chữ chết của Tổ. Mà có nhiều người không hiểu, kêu tôi đang làm ăn, có vợ, có chồng, có con, có cuộc sống, đi tìm tiền nuôi gia đình mà bắt con chết. Họ vẫn làm nhưng mà họ chết cái vọng tưởng à. Họ chết cái sự hơn thua đấu đá. Họ một con người chân thật, anh nhi vi tối, giống như một người trẻ tinh anh á. Ai không thương làm gì không thành. Còn mình thấy cái gì mình cũng giỏi, cái gì mình cũng đúng, cái gì mình cũng hơn người ta, cái gì mình cũng ngã mạn, cái gì cũng ta đây hết. Người này chưa chết sập cái lòng này là người này từ khổ đến khổ, nạn này đến nạn khác. Sự thực là vậy. Này chịu chết chưa? Cái pháp của Ấn Tổ là để nói mình liễu sanh thoát tử, cho nên cái liều dùng nó mạnh lắm á ngàn. Cái nhiều người nghe nó đau đầu á, cái chóng mặt á, chịu không nổi đi ra rửa mặt rồi vô. Bởi vì ngài nói là cái thuốc ngài là cái thuốc coi như là nặng đô để mà liễu sanh thoát tử, chứ không phải là cái thuốc uống để là đời sau làm người hoặc sanh lên cõi trời hoặc tà tà, không phải vậy. Nói hàng hà không tu thì thôi, cho nó sanh tử luân hồi như lục bình trôi, nó trôi đâu nó trôi. Còn tu là phải cho nó nên hồn, tu cho nó tới nơi. Hôm nay mà các thầy, các sư cô, các cụ mà trẻ trẻ và già ngồi đây mà chịu nghe được cái dòng pháp của Ấn Tổ, không phải đơn giản đâu. Nghe mà lọt tai ngồi thích thú như vậy không phải đơn giản. Căn lành sâu dày lắm á. Thực sự là nói lòng mình không một sự phản bác, nghe hoan hỷ, không có một cái sự gọi rằng là phản đối gì cả. Chấp nhận, biết rằng mình chưa làm được, chấp nhận con đường này là con đường sinh lộ liễu sanh thoát tử, một đời này vẫn vãng sanh thôi. Chứ không mà chui vô bụng người nữ nữa thì nguy. Ấn Tổ nói nếu mà đời sau mà muốn làm người xuất gia còn bé, nghe một hiểu trăm ngàn cũng là đi vô ngõ rẽ rồi bạn ơi, cũng là vô ngõ rẽ sanh tử rồi.
Còn mấy bà già ngu phu ngu phụ, chân thật chất phát niệm câu Phật hiệu lúc lâm chung, ngồi lên đài vàng, vào trong liên thai về cực lạc. So với bạn coi là giỏi, coi là thông minh, coi là muốn độ đời, chui vô trong bụng mẹ, hai người này người nào thù thắng hơn? Phải liên thai thù thắng hơn không? Đúng không? Liên thai thù thắng hơn mà. Nghe có lý, quyết định về làm. Có lý là làm thôi, đúng không? Bởi vì lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không với lại là Ấn Công Đại Sư là Bồ Tát không lừa gạt chúng ta đâu. Chúng tôi là nói trong văn sao á, mình thấy đây là sự việc đúng rồi đó. Họ không lừa gạt mình rồi, họ không có âm mưu để hại mình rồi. Mà dẫu cho họ âm mưu họ hại mình đi nữa, mà tâm mình là tâm chánh, giống như bò nó uống nước thành sữa. Còn họ nói chân thật với mình, họ không âm mưu không hại mình, mà tâm mình nó ác độc và không có niềm tin, giống như rắn nó uống nước nó thành độc độc á. Hiểu hiểu chỗ nào? Có cái cô bé đó, mắt nó đỏ hoe lên, nó sưng lên rồi, trời ơi nó muốn mù luôn rồi, ghen rồi nó chảy ra, gọi là nhắm mắt. Người hàng xóm nó thấy ông bé này ghét quá đi, tao qua tao hại mày cho mày chết. Cái nó mang cái nước ớt hiểm giả, lấy nước cốt đó, mang qua nói chị nhỏ cái nước này là vô là đó hết thuốc đó, nhỏ vô đi. Thì cái cô mà bị nhập mắt á là cô thấy người này quá tốt, cho nên thành ra gì lấy cái nước ớt nhỏ vô nó nóng nữa thì con mắt nó bị nhậm mà nó đỏ vậy, nó phải nổ phải không? Nhỏ vô ngủ đêm đến sáng cái nó hết. Mà cái cô mà cho nhỏ cái nước ớt đó, bây giờ nhà bà kêu thôi xong đôi mắt của cô này rồi đó, sáng mai qua cảm ơn mắt sáng rồi. Trời, bà kêu bà giật mình, ồ vậy hả? Thì cái người mà tâm mang ơn cảm ơn, tâm thánh thiện, dầu cho nước ớt thuốc độc quá ngang không hại được họ đâu, quý vị hiểu không? Mà cái người mà hại đó đó, mà tưởng chừng đem thuốc qua để giúp cho người đó sáng mắt, mà trong âm mưu trong tâm là bôi cho người đó nổ con mắt á, thì người đó là ngậm máu phun người, miệng mình dính máu, tâm mình ác có trong đó. Cho cái người mà họ niệm Phật, cái tâm từ họ sâu rộng á, họ giải độc trong cơ thể rồi, những cái độc tố bên ngoài không hại họ được. Mà cái người mà tham sân si, cái độc tố trong này nó nặng á, thì họ giàu cho ăn cao lương mỹ vị nó cũng trở thành độc tố. Dầu cho họ ăn gà hầm diệt tiềm đi nữa mà cái miệng họ đắng ngắt à, nó vô trong đó rồi nó ở trong đó, nó không có tiêu hóa được, cái tâm họ tán loạn bất an á, nó ở trong đó gọi rằng nó bị gì? Nó bị bội thực á, trúng thực á, nhất thiết di tâm tạo mà. Người mà hàng ngày họ quan hỷ với câu Phật hiệu, họ định tĩnh trên cái hơi thở, họ không khởi được lòng tham, họ ngăn trừ được cái tâm ái dục á, họ an vui trong một cái cảnh tịnh á, từ từ nó lắng lần, họ bước lần đi sâu vào trong cái cảnh giới đó, lâu ngày toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, và tâm không Phật hiện mà Phật A Di Đà hiện là cảnh giới cực lạc hiện. Họ không có mong cầu mà tự nhiên nó như vậy. Lúc đó họ muốn về lúc nào là họ về, muốn về liền được về. Gió trăng quê cũ hỏi có ai tranh, trong cái cõi đời này làm cái thứ gì họ cũng tranh được hết trơn à. Không có cái gì mà họ không tranh với mình hết trơn á. Về cực lạc là họ không tranh mình. Lên trên điện tu có ai kêu ông đi ra ngoài tu có ai tranh mình không? Tu là không có ai tranh mình hết trơn á. Hai người thích một việc thì coi chừng chọn nhau á. Hai người làm cùng một việc á, giúp đỡ lẫn nhau. Hai người làm cùng một việc đó là làm thiện. Hai người làm cùng một việc đó là niệm Phật vãng sanh, giúp đỡ lẫn nhau. Hai người khởi lòng tham thích một việc là coi chừng giết nhau à. Đúng không? Câu này là Hòa Thượng Tâm Thanh nói từ 20 năm về trước. Vậy vì thức học ông nói cái chỗ này nó chí lý, cái đạo lý này nó hay. Hít thở một chút xíu đi. Tâm mà để trong hơi thở một cái là nó định, đúng là Phật nói không sai. Tán loạn tu sở tức quán, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, đơn giản như vậy, ngăn ngừa được tâm tán loạn. Niệm câu Phật hiệu càng niệm nó càng tán loạn, để hơi thở với câu Phật hiệu vô một cái là nó yên. Hay thiệt. Tâm chúng tôi thấy nó yên sao, cái gì cũng yên y chang vậy à. Tâm không khác nhau đâu. Tâm loạn tưởng điên đảo phiền não giống nhau. Tâm phàm nó giống nhau hết à, nó không có khác nhau chỗ nào. Nghe tổ sư Ấn Quang khai thị, thầy Nhật Minh đọc cái đoạn này tí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái họa tham dâm, trích văn sao tinh hoa lục. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ vì chẳng phá được cửa ải này, đâm ra trở thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đáo dứt trừ bệnh này, sẽ có thể thoát lìa sanh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị ngăn cách cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, oán tưởng và bất tình tưởng. Một thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy trọn chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. Hai, oán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mỹ so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy, nếu vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tịnh tưởng là vẻ đẹp lộng lẫy rung động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương thịt máu mủ phân tiểu, lông tóc đầm đìa ròng ròng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lòng sanh ái luyến, bình đẹp đựng phân người ta chẳng muốn nâng niu. Nay lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Há nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ, đao đáo trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên yêu thương lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế lại muốn chết đi, chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được, vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sinh cái biết làm sao đây. Tự suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm, thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vắng vương, rốt cục vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ít ở Dũng Giang. Tôi thường nói trong 10 phần nhân dân của thế gian thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng, nào biết vì tham sắc mà chết đều chẳng phải do số mạng. Nếu là chết vì số mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư, cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc trinh lương, có phải chỉ là kiên dè dâm đó ư? Trước kia tôi đã trình bày đại lược về sự lợi hại trong dâm tình chánh đáng giữa vợ chồng, nay không bàn đến nữa. Còn chuyện tà dâm vô liêm vô sĩ, cực uế cực ác, chính là dùng thân con người làm chuyện thú vật. Do vậy gái đẹp đến tằng tiệu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương không gì lớn bằng, nên bèn cử tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh, ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống, quỷ thần tru lục. Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế nói họa phước vô môn, do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấy thấu triệt, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu. Quyến thuộc trinh lương trong đời sau bị khoảnh khắc khoái lạc đoạt hết, buồn thay. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách dục hại hồi cuồng. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, hãy nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết, trước mặt người khác còn chẳng dám làm điều quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà bậy tệ hại và làm chuyện tà bậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói: sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại. Nghĩa là thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn, giữ thân là giữ được giới tà dâm. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy tăng tử lúc sắp mất mới nói phóng tâm vô lự, nghĩa là tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh thi chép chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô tri miễn phụ, nghĩa là dè dặt đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt, tăng tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tụng Biên Quyền Thượng. Thư trả lời cư sĩ Từ Thu Dung: đối trước dung mạo như hoa như ngọc, tâm luôn nghĩ như chị như em, dù gặp gái ăn xương vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não, thấy xác động lòng, vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân, giúp mình nói dỗi tổ tông, chẳng dám xem nhẹ họ như vật, để hành lạc thỏa dục thì sẽ không có phiền não, đắm dục diệt thân, vợ chẳng thể sanh nở, con chẳng thành người. Hãy mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng bợt chợt vân vân ngẫu nhiên chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, há nên dấy lên những tâm niệm này ư? Niệm vừa dấy lên bèn dứt, lâu ngày hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác đều không cách chi dấy lên được nữa. Suốt ngày dùng công đức niệm Phật, chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A-di-đà, để gia trì thân tâm, dám bảo đảm chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên Quyền Thượng. Thư trả lời cư sĩ Hồ Tát Sơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Những cái điều này dẫn nhàng trích ở trong Tinh Hoa Lục. Bộ sách này quý lắm, không có ngày nào dẫn nhàng không đọc. Đọc bao nhiêu lâu? 10 năm đèn sách. Bọn phàm phu chúng ta đọc vào một hai lần không thấu rõ nghĩa được đâu, phải đọc ngàn lần nghĩa kia mới tự thấu. Vì sao chúng tôi bỏ ra 1.1 tỷ để in cái bộ này? Không phải nói cái chuyện tiền bạc ở đây, mà thấy đây là gia bảo gối đầu giường, quý hơn một rương vàng. Rương vàng không giúp cho mình thành thánh thành hiền, cái bộ sách này giúp cho mình thành thánh thành hiền. Trong này ai chưa có giơ tay cả? Chút nữa ra cái phòng kinh sách tặng miễn phí, quý vị lấy một bộ hoặc hai bộ, ba bộ cũng được. Nhân nhàng nói thầy Nhận Hào chuẩn bị Bồ Tát ra hạ ở dưới chùa Hương Nghiêm Đại Ninh, mang 400-500 bộ xuống cúng dường cho quý thầy quý sư cô. Nếu mà bộ sách này là cổ cư sĩ thì quý thầy còn suy nghĩ, chứ cái này cổ tổ Ấn Quang chắc không ai suy nghĩ đâu. Ngài là một vị tu sĩ, ngài người xuất gia mà. Cuộc đời chúng tôi suy nghĩ thấy lời của lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không nói đúng: muốn cho xã hội này an định, hài hòa, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, chuyển phàm thành thánh, chỉ có in sách Phật Kinh Bồ Tát Thánh Hiền lưu thông là đệ nhất. Vậy mà xây cái chùa thiệt lớn vài chục tỷ, vài trăm tỷ, không có ai giảng, không có ai lưu sách này lại. Họ vô họ ngồi trong đó, họ thấy mát quá, họ thấy khỏe quá, họ nhìn cho sướng con mắt phàm tục, mà tâm phàm vẫn là tâm phàm, đúng không? Nếu mà ngôi chùa xây lớn đẹp to như vậy mà trong đó có người giảng kinh thuyết pháp, tâm phàm họ chuyển thành tâm thánh thì quá tuyệt, đúng không ạ?
Mà lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói tôi chỉ có một việc duy nhất, đó là giảng kinh thôi, chứ bắt tôi xây chùa trụ trì quản chúng làm thêm nữa tôi làm không được. Tôi làm một việc đó thì được. Mà đúng thiệt, làm thêm cái chuyện khác là nó phân tâm. Làm cái động để Phật ở trong đó mà nó phân tâm. Để tâm vô cái gì thì nó sẽ phân tâm vô đó. Và cái việc chính của mình là giảng kinh thuyết pháp, là niệm Phật, nó bị phân tán. Nếu mình là Bồ Tát thị hiện á thì không phải lo, xây chùa cao Phật lớn vân vân mọi thứ, mình là Bồ Tát thị hiện thì thôi khỏi lo. Nhưng mà Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí thị hiện, nhưng mà ngài cũng gì, đóng cửa chẳng tiếp ai. Đừng nói tôi xây chùa chiền gì hết trơn, tôi ở ăn nhờ ở đậu ở trong chùa Pháp Vũ á, là một ông tăng như là nghèo nhất trần gian, thiếu thốn, cặm cụi lo niệm Phật vãng sanh, không đủ thời gian, bắt tôi xây cái gì nữa. Chúng ở đây chỉ có 20 người chứ tôi không nhận thêm Bồ Tát thị hiện đó. Còn mình là phàm phu mà làm cái giọng Bồ Tát là coi chừng đọa lạc chắc cú luôn. Thế nào cũng có chuyện xảy ra. Chúng tôi coi như là đến bây giờ là sửa cái phòng của tổ. Hôm trước có con đường đi vô mà cái vách bây giờ đang mới tô đó, là trong đó là chúng tôi thờ 14 vị tổ. Từ ngài Huệ Viễn cho đến Ấn Tổ là 13, bên nay Hòa Thượng Tịnh Thông suy cử ngài Hải Hiền lên tổ thứ 14, thờ 14 vị làm thiết trang trọng trước khi quý thầy vô tụng kinh xá tổ. Trước giờ đi ít có ai thấy làm cái phòng thờ riêng 14 vị tổ. Tự nhiên chúng tôi hàng ngày nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chư Vị Tổ Sư Liên Tông Tịnh Độ, Tổ Sư Thượng Ấn Hạ Quang Đại Sư. Vì Tổ Sư Ấn Quang là chúng tôi coi trong cái bộ văn sao, chúng tôi biết ơn ngài, ngài cứu rỗi cuộc đời của chúng tôi. Đảnh lễ một năm mấy, hai năm rồi bắt đầu mới đủ cái duyên khởi lên để mà thiết lập một cái phòng của 14 vị tổ. Cái cô có viết những cái tranh, vẽ những cái tranh này nè, xuất sắc luôn, mới gửi hình xuống vô cổ, cổ vẽ một tháng là xong. Trang bày, trưng bày thiết là trang nghiêm, lộng lẫy hoa đồ cúng dường trong đó. Biết ơn của tổ, nhờ ngài Sơ Tổ Huệ Viễn đến ngài Ấn Tổ, Tổ Sư Ấn Quang lưu truyền về pháp môn Tịnh Độ, mình hôm nay mới có pháp môn Tịnh Độ để mình tu, phải không ạ? Biết ơn các ngài. Này gọi rằng là gì? Không quên nguồn cội của tổ tâm mình. Nhất tự vi sư, bán tự nhi sư, vi sư một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Biết ơn nguồn cội. Hồi nãy Ấn Tổ khai thị về cái việc họa mà khi tâm dâm mình khởi lên. Nếu con người mình phàm phu mà không có tâm dâm khởi lên thì không phải là phàm, thánh mất rồi. Mà họ vô dòng thánh tư đồ hoàng, họ sanh lên trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần, họ là thánh tư đồ hoàng rồi đó. Một là họ đi tu, còn hai họ có gia đình là để sanh con. Xong rồi là tuyệt hẳn, bắt họ cái chuyện khởi tà dâm ăn nằm, họ thà bỏ thân mạng cho họ không làm. Đó là họ vô dòng thánh rồi. Nếu họ không xuất gia. Còn ngoài cái dòng thánh đó, chưa bớt vô tư đồ hoàng sơ quả đó, lên xuống trong ba cõi số đường. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, A-tu-la đó. Mà đã trong sáu đường đó rồi mà không có khởi dục tưởng thì người này không bao giờ có. Nó nằm trong cái phạm vi ta là lục đạo đó, là sáu đường đó, thì không thể nào không có. Mà có mà không chế ngự được thì một đời không bằng một đời. Đời này làm người không chế ngự được tâm tà dâm thì đời sau mất cái phước làm người rồi, nó chui vô bụng mái cũng bụng cái mất, làm thức ăn cho thiên hạ mất. Cái chuyện này là không phải là nói đùa đâu, sự thực đấy. Khi nghe đến một cái là lông tóc rừng dựng đứng tốt mồ hôi máu. Muốn chế ngự nó thì phải cách nào? Dùng câu Phật hiệu để Phật trong lòng. Có một vị thầy đó giỏi, cái thời giải phóng mà ông thuyết pháp mà phải nói máy bay phải đưa ông đi tỉnh này tỉnh nọ, trực thăng là đưa ông đi, ông giỏi ông thuyết pháp thao thao bất tuyệt, coi như là ông lên ông nói là người ta ngồi nghe phân phắc hết trơn, không có ai mà nửa chừng đi ra hết trơn. Thầy thuyết đôi khi nhiều lúc sư cô mấy người cũng nửa chừng bỏ đi ra nha, mà ông thuyết pháp là người ta ngồi thôi chứ nghe. Ông đang ở với chúng ngon lành vậy, xong thuyết pháp cũng có tiền có bạc chút đỉnh, cái người ta cúng dường cái ông làm cái thất riêng, ở riêng một cái thất bên ngoài, không có đi theo vô chúng nữa. Cái bữa ông thuyết pháp cũng như là tâm hơi cống cao, ông kêu tôi hả, bây giờ chỉ có tiên nó xa nó bắt tôi chứ dễ gì ai bắt tôi được. Rồi cống cao có người thử liền, ở trong cái thất đó, cái bữa tối bước ra ngoài gặm răng nó cắn, cái chân sưng chù dù lên, cái chân nó sưng lên rồi cái là nấu cháo ăn nấu cũng không nổi nữa đâu quá bà. Rồi cái bà bên cạnh hàng xóm, cái bà qua bà chăm sóc bà nấu cháo, cái con của bà cũng qua phụ nấu cháo, cái vài bữa thành cháo luôn. Hai người gặp nhau luôn. Trời ơi, cái lúc đầu tiên còn là sư còn là thầy ấy, hai mẹ con cung kính xá lạy quỳ xói chát luôn. Cái lúc thành chồng cô này rồi thôi, bà đói không ra chi, bà lấy chổi bà dí chạy, bà kêu ăn bám không có đi làm gì được hết trơn vậy. Thôi bà chửi không ra tròi hết trơn. Ông gặp chúng tôi, ông nói cố gắng, đã lỡ leo lưng cọp rồi đi tới nơi đi ngang xuống cọp nó sơi á, tôi đây tôi biết rồi. Cọp cái nó dữ lắm rồi, biết cọp cái không? Trời ơi, ngộ, cái lúc đầu mới gặp sao mà cung kính, trời ơi cung kính tột bực luôn, dâng cơm lên quỳ xuống kinh khủng luôn. Vài bữa ở chung với nhau dọn cơm lên chửi người ta banh chành luôn, tâm phàm á, ở nhau thời gian bắt đầu nó khinh nhờn với nhau, cái bắt đầu gì kinh khủng luôn, khóc chăn ròng nước mắt vô cơm. Cho nên hình ra là mình bệnh mình đau mình có gì đi nữa, có chúng đồ, có những người bên cạnh người ta lo cho mình đỡ dữ lắm. Hồi nãy có hôm bữa cũng có một chú, giờ ông ngồi đây nè, hôm qua chúng tôi lên, ông nói con ở ngoài Cao Bằng ngoài Bắc, con nhập thất, con lên núi con tu gặp nhiều chướng nạn quá đi. Chúng tôi cũng chưa hỏi chướng nạn gì, mà nó quanh cũng chướng nạn nữ sắc thôi chứ không biết chướng nạn gì đây. Về đây rồi thuê cái phòng trọ vô đây tu rất an lạc. Giờ thầy cho con lời khuyên, kêu cứ như vậy mà làm, khuyên gì đó đâu, cứ ra phòng trọ vô đây người ta nấu cơm sẵn cho ăn, cứ niệm Phật đi, cứ như vậy mà làm, đừng khởi niệm lên nữa. Chỉ có khởi niệm là về Tây Phương Cực Lạc thôi, chứ đừng có khởi niệm đi đâu nữa. Nói vòng vòng cái ông kia, thầy coi có cái thất nào giới thiệu con nữa. Thầy thôi không được, không có thất thiết gì nữa hết trơn, ông cứ ở yên đây ông niệm Phật cho thầy đi. Ông đã xin thầy một lời khuyên, thầy khuyên ông là ông cứ ở yên đây, ở phòng trọ, hết tiền thì cho phòng trọ, vô đây ông niệm Phật. Ông ở một mình ông nấu ăn rồi nó vất vả, mất thời gian lo lắng đủ thứ, ông ở yên đi, ông niệm Phật một thời gian 3 năm đi. Vô tài sản là vô gia cư, không có nhà cửa gì cả, chỉ có phòng trọ với niệm Phật, Phật ông mau dắt ông về lắm. Phàm phu có cái gì chừng có dính cái đó. Ông kêu vâng, con nghe lời thầy. Cho nên kinh nghiệm cuộc đời 30 mấy năm tu hành của chúng tôi không rời chúng, lấy việc lợi mình lợi người làm chính. Nếu mà lợi người không mà mất hết công phu á thì mình cũng mất lợi người luôn, cuộc đời mình tiêu luôn. Còn lợi mình chỉ đóng cửa một mình ở trong đó mình niệm Phật không á thì thời gian nó cũng hết phước à. Chỉ có các hàng Bồ Tát như ngài Quảng Khâm á thì ngài ở trong cái núi, ngài ở trong cái động, ngài tu mấy tháng một năm ngài cũng phải quay về chùa đi quét nhà cầu, đi phục vụ cho chúng, cái ngài thấy có phước chút ngài lên ngài tiếp tục ngài tu nữa. Ở một mình phải có người cúng, người ta phục vụ lo lắng cho mình à, phải vô chúng để mà kiếm cái phước của đại chúng, gọi là đức chúng như hải. Cho những người đi trước người ta biết, người ta dẫn, người ta nói mình, mà mình đi nó sai cái là mình thất bại. Ông Tổ nói suốt cuộc đời tôi chỉ ở trong chùa Pháp Vũ ăn bám, ở nơi Pháp Vũ này ăn bám, linh nham sơn tự này không có gì của tôi hết trơn. Bữa đó giặc chiến loạn hết trơn, có cái ông đó thỉnh về nhà, ông kêu sao mà tôi tu mà tôi về nhà ông được. Tôi với ông bây giờ còn quý kính lẫn nhau ngang, tôi về nhà ông thời gian ông xem tôi giống như vợ ông xem thường à, ở chung với nhau thời gian nó khinh nhờn à. Cho nên lão tăng này 20 năm không bao giờ dám liên lạc với ai, liên lạc nói chuyện qua lại thời gian cái là cái tâm khinh nhờn họ xuất hiện, họ mang tội đi.
Ghê không? Tổ ông Quang nói không? Kinh khủng không?
Chỉ có một việc khinh nhờn với nhau. Con khinh nhờn cha mẹ, vợ khinh nhờn chồng, chồng khinh nhờn cha mẹ, khinh nhờn với nhau. Tội này lớn lắm. Nếu mình cung kính họ, vợ cung kính chồng, lón lén giống như mới bắt đầu gặp nhau, quen nhau, thương nhau, tìm hiểu nhau á, nhớ không? Trời ơi lúc đó thôi, lón lén được, có nhìn thấy cái bộ dễ thương ghê gớm lắm. Rồi về nhà 27-21 ngày từ cái tâm gì, từ cái tâm khinh nhờn chứ có cái gì đó, từ đó cái tâm khinh nhờn chứ không có còn cái tâm gì hết trơn. Ấn Độ đâu có cái tội gì lớn bằng cái tâm khinh nhờn, mà không có cái phước gì lớn bằng cái tâm cung kính mà. Cho nên sống làm sao mà chúng họ thương mình, họ kính mình, có khoảng cách mà gần gũi khó, có khoảng cách, không có chơi bời đá banh rồi ngồi lằng nhằng, có khoảng cách gần gũi là lúc nào mình cũng sẵn sàng có thể giúp cho họ được. Khu chuyên tu chúng tôi không khi nào bỏ buổi sáng ăn cơm ngồi với huynh đệ với nhau. Trên này thì giao với thầy rồi, chúng tôi dưới đó là có cái sự gần gũi với nhau, nhưng mà phải khoảng cách, chứ không phải chung chạ quá đáng rồi bắt đầu họ khinh nhờn mình rồi tội nghiệp họ. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói tất cả chúng sanh ở trong này về mà Bồ Tát không ở trong đó đó, láng sáng mình khinh nhờn chúng Bồ Tát cái chết đó. Mà biết ai Bồ Tát, biết ai phàm phu đâu, thôi Bồ Tát hết luôn cho nó xong cho rồi. Chúng tôi ra thấy mấy thầy mấy chú đang dán cái vàng Đài Loan trên Phật, mấy thầy thấy không? Cái chú ở người Bắc, ông đang ngồi hàng đầu, ông vô nè. Trong lòng tôi kêu chùa ông này, ông vô ông bỏ công việc làm tượng làm đồ, ông vô đây ông giúp cho tỉnh thất. Ông này đúng là Phật Bồ Tát anh nghe. Thiệt á, bao nhiêu ông đứng ông giác vàng giác Phật ông làm. Anh thấy không phải đơn giản, người ngoài đời người ta làm như vậy phải bỏ công, ngày phải 450, 500, 300 đưa tiền cho họ, họ mới làm cho dễ gì. Còn mấy người này họ không cần cộng đồng, không cần đồng nào hết trơn, họ làm tối ngày vậy thôi, ăn cơm chùa vậy thôi họ làm. Phật Bồ Tát không á, mà Phật Bồ Tát nào lâu lâu họ cũng nổi sân. Thì lúc họ nổi sân đó thì gì, họ là người địa ngục rồi. Họ nổi sân là bắt đầu họ Phật Bồ Tát rồi, cái gì đó. Cho nên mình thấy họ nổi sân rồi cái là mình cứ la họ miết, rồi mình cứ kiếm chuyện với họ, mà cuối cùng là qua cái giai đoạn là nổi sân rồi thì hết cái giai đoạn địa ngục để nó trở thành giai đoạn Bồ Tát chứ. Cho nên chồng của mình cái lúc ổng ở địa ngục, cái lúc làm ngạ quỷ, cái lúc làm súc sanh, cái lúc ổng làm người, cái lúc ổng làm trời, cái lúc làm Bồ Tát á, ổng làm đủ thứ trong đó. Cho nên đừng có khinh nhờn ổng. Giờ nghe Ấn Tổ khai thị cái cách mình dụng công tu này nghe. Khi mà trì chú, khi mình niệm Phật. Lúc trước chúng tôi không có đọc vô văn sao Tam Biên, chỉ trong Gia Ngôn Lục ngài không nói điều này. Khi niệm Phật phải buông rèm mắt xuống, khi trì chú phải buông rèm mắt xuống. Buông rèm mắt tức là cái mắt mình nó phủ xuống khoảng 2/3, nhìn bên ngoài mờ mờ thôi. Cái chỗ này quan trọng, này lắng nghe nè. Nhiếp trọn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu, tức là ý căn. Lúc niệm Phật ý mình nó chạy ra, cái mình kéo nó vô lại trong danh hiệu Phật. Miệng phải niệm sao cho rõ ràng rành rẽ, tức nhiếp thiệt căn là cái lưỡi. Như thế nào gọi là rõ ràng rành rẽ? Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng rành rẽ. Cái lúc nào là không rõ ràng rành rẽ? Cái lúc không trần cái đó là không rành rẽ không? Lúc đó không, cái lúc mà nó hôn trầm nó niệm nhìn thấy mất cười lắm. Nó không có ra thành câu gọi là không rành rẽ, đúng không?
Nam Mô Di Đà Phật, niệm không đủ 6 chữ Nam Mô Di Đà, rồi nó nhảy chữ, không rành rẽ. Nam Mô A Đà Phật, Nam Mô A Đà Phật, nó không rành rẽ, không đủ chữ. Miệng phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, thầm trong tâm cũng phải rõ ràng từng chữ từng câu. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trong tâm từng chữ từng câu rõ ràng rành rẽ. Nhưng mà bọn phàm phu chúng ta niệm câu Phật hiệu nó yếu nhất, nó không rõ ràng, mà nghĩ chuyện xấu người ta nó rõ ràng dữ lắm, đúng không? Miệng phải niệm sao cho rõ ràng rành rẽ, tức nhiếp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, nhiếp nhĩ căn. Ba căn ấy được nhiếp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng có thể nhìn ngó loạn xạ. Quyết mắt chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật phải buông rèm mắt xuống, mở banh ra như vậy là nhãn căn bị phân tâm. Niệm câu Phật hiệu mà thấy lão thật niệm Phật, trong tâm nó lộn xộn trong đó rồi. Nhắm lại luôn á, thì ở trong tâm nó nhiều cái suy nghĩ, ở trong đó nó biến thiên những cảnh giới ở trong tâm mình á, rồi những cái hình ảnh khi nhắm mắt lại nó thấy sẹt sẹt sáng sáng gì kêu là Phật xuất hiện rồi, là cũng bị ma cảnh dựa xuất hiện. Không phải dễ niệm Phật đâu nha, phải đọc cho kỹ ở trong cái văn sao. Phủ rèm mắt xuống, mở hí hí, nhìn bên ngoài mờ mờ thì được. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ mí mắt xuống, chớ nên mở banh mắt. Mắt đã nhiếp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi loạn xạ, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng phải bị nhiếp, thân cũng được nhiếp. Thân mình mặc áo tràng trang nghiêm lên, đắp y, nếu là tỳ kheo sa di gì đó, rồi Phật tử mặc áo tràng đồ lên. Còn nếu mà gì có bàn Phật lên, mặc quần đùi cầm quạt, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thân không được nhiếp rồi, không trang nghiêm, đúng không? nó phải là lục căn phải nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tịnh niệm. Nếu miệng niệm Phật, mắt phủ rèm xuống, phủ rèm mí mắt xuống, thân trang nghiêm mà ý vẫn lông nhông chạy nhảy, suy nghĩ lo toan tính toán, thì vậy chưa gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm thì phải ý nó thanh tịnh, nó giữ được câu Phật hiệu, nhớ được câu Phật hiệu, mình đang ngồi niệm Phật vào câu số mấy, rõ ràng thường biết. Thấy tất cả cảnh giới Phật xuất hiện cũng kệ, thấy ma xuất hiện cũng kệ, thì cảnh giới nâng cao. Thấy Phật xuất hiện đi kể người này người nọ là coi chừng mất, thế nào cũng bị ma dựa. Chỉ nói những người nào giúp cho mình phân định giải trạch được cái điều đó. Thưa với những người mà giúp cho mình tiến lên cái công phu nữa thì được, chứ không có khoe khoang. Ngài có cái từ lắng nghe này, tịnh thính. Lắng lòng thanh tịnh, nghe câu Phật hiệu. Thính là nghe, âm thanh đó, nghe. Tịnh thính, lắng nghe câu Phật hiệu, tâm theo dõi hơi thở, đếm số. Chủ động niệm câu Phật hiệu thì bắt buộc câu Phật hiệu nó phải có lực, nó phải chủ động, nó là phải chiếm ưu thế. Và vọng tưởng từ từ nó phải là gì? Bị động và không chiếm ưu thế, nó phải tan thôi. Nó không có thiệt. Mà mình chấp cho nó là thiệt cho nên nó làm cho mình khổ đau. Chứ này mà chấp câu Phật hiệu, chấp trì danh hiệu Phật hiệu là thiệt, là giữ, là tin ưa, là hết lòng ưa mến mình niệm á, thì chắc chắn là vọng tưởng nó phải giảm, phiền não phải giảm. Dạo gần lại đây chúng tôi có chỉ cái cách đại chúng dưới đó, chúng tôi có phổ biến cái này, quý vị làm xem để coi nó cũng có hiệu quả. Cái thân của mình ăn buổi sáng là nó bổ cho bộ não. Cái người mà buổi sáng mà không ăn, nhất là ở bên ngoài, nước ngoài với ở Sài Gòn, các thành phố lớn, hầu như một số uống cà phê gì, làm sơ sơ gì miếng, hoặc không ăn gì buổi sáng không, trưa ăn sơ sơ, cái chiều về làm một bụng, thì người này sẽ bệnh dài dài, và bệnh nặng và bệnh dữ lắm.
Hôm qua có ông tiến sĩ giáo sư Ngô Đức Vượng, ông thuyết trình về cái việc ăn thịt uống sữa bò là tổn thọ, bệnh hoạn sẽ kéo đến dồn dập. Ông thuyết minh hay, mà ông chỉ nói về cái việc ẩm thực ăn uống chứ chưa có lột trần ra như Ấn Tổ về cái quả báo khi ăn mặn. Oan gia nó đến nó tìm mình nữa, mà ông thuyết trình hay. Bao nhiêu người ngồi ở trong cái chánh điện, trong cái hội trường nghe ông nói, ông viết sách ra được luôn á. Ông chiêm nghiệm được, ông kêu con người mình có thể sống 140 tuổi, nếu không lạm dụng ăn thịt cá, chỉ ăn rau củ thôi thì chắc chắn con người này sẽ sống được lâu. Ông thuyết minh hay. Quý vị lên trên YouTube đến Ngô Đức Vượng cái là ông sẽ thấy ông nói về cái việc ăn chay và cái tai hại của ăn thịt. Ông nói rất hay. Mà nếu con người chỉ có ăn chay không á, mà không có niệm Phật thì nó không có tiêu nghiệp chướng, nó mới có chỉ ác, là nó ngưng lại cái điều ác, kết hợp với người ta để mà mình Ấn Tổ gọi là đưa tiền cho người ta thuê người ta giết á, mình mua gọi là hình thức thuê cho người ta thuê, đưa tiền cho người ta giết giùm mình cho mình ăn á, thì nó chỉ có chỉ ác thôi à. Nhưng mà cái trợ hạnh này nó giúp cho người niệm Phật rất tốt. Mà nếu mình niệm câu Phật hiệu mà chỉ ác không ăn thịt chúng sanh, không làm ác á ngang, mà tác thiện niệm câu Phật hiệu nữa thì người này mau thành tựu. Còn những người mà họ chưa ăn chay trường được thì họ ăn chay ngày tháng khoảng là 4 ngày hoặc 10 ngày vẫn được. Niệm câu Phật hiệu lâu ngày chạy tháng rồi, cái lúc đó cái tâm từ bi họ khởi lên, cái là họ thấy thịt cá là họ sợ, họ thấy đây là cha mẹ tứ sanh phụ mẫu, rồi bắt đầu họ buông xuống từ từ. Phải nhắm cho họ đi đến cái hướng này. Cho nên Ấn Tổ nói rằng khuyên người đó phóng sanh, công đức không bằng khuyên người đó ăn chay và kiên giết. Bởi vì người đó phóng sanh thì họ có cái điều kiện tiền mà để mà họ đi làm á, nhiều lúc họ không có thời gian và họ không làm được, họ thương tiền, họ tiếc tiền, họ không có điều kiện họ đi làm, hoặc giả họ lại bận biểu. Và phóng sanh nó cũng gọi rằng là phải là có thiện căn và đủ nhân duyên lắm họ mới có thể làm được. Nếu mà họ làm được thì tốt, nhưng mà khuyên người đừng ăn mặn kiên giết thì họ làm được rất dễ. Và nhiều người làm được mà họ đã không làm một đời, và từ bây giờ họ không làm đến suốt cả cuộc đời họ, thì lợi lạc biết bao nhiêu không. Cho nên Ấn Tổ nói là tôi chỉ có tập trung chú trọng vô khi người đó ăn chay và kiên giết, còn việc phóng sanh là tùy duyên, làm được thì tốt. Mà chính Tịnh Thất Quan Âm mình từ năm 2007 bắt đầu phóng sanh từ 500.000 đồng đến một tuần á, đến bây giờ là 20 triệu một tuần, có những lúc 50, 30, nhờ cái công đức phóng sanh đó mà vì đạo tràng nó mới thăng hoa lên. Nhà nào phóng sanh thì con cái con thảo cháu hiền đông đúc đầy nhà, chùa nào mà phóng sanh thì Phật tử ngoan đông đúc đầy chùa. Không biết ngoan không ta? Ngoan. Hễ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật trong tâm vẫn còn vọng tưởng tơi bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhiếp chọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm muội sẽ có thể dần dần đạt được. Hít vô một câu A-di-đà Phật. Hồi nãy chúng tôi nói cái cách sáng ăn vô giống như buổi trưa, ăn cho no đủ dinh dưỡng. Trưa ăn cho no, chiều đừng có ăn. Hoặc là ăn cháo, ăn gì nhẹ nhẹ nó chưa quen. Trước giờ làm công trình gì đó thì chiều chúng tôi ăn nhẹ nhẹ. Khoảng gần tuần nay là dứt luôn không ăn. Chiều uống một ly nước trong thôi. Nó nhẹ cái bụng, nó dễ chịu. Và cái thức ăn buổi sáng với buổi trưa đó là nó bù cho cái buổi chiều, vừa đủ cái dinh dưỡng trong thân rồi. Và chiều nó hơi đói một chút là lúc mình chưa có quen cái việc mà mình ngưng ăn á. Giờ nó hơi đói một chút xíu mà nó qua cái cơn đói đó được rồi, niệm Phật thích lắm. Buổi tối cũng không hôn trầm. Mà cái thân này nó gắn liền với cái tâm là khi mà nó no lên rồi, cái vừa tụng kinh rồi gì vậy? Nó ngủ, rồi nó ngáp, nó tùm lum hết trơn à. Bởi vì cái bao tử này mình bắt nó làm việc nhiều quá. Hôm qua cái ông Ngô Đức Vượng ông nói, Từ khi con người bắt đầu biết nấu ăn thiện xảo, có muối, có mắm, có lửa nấu cho ngon lên, con người chết sớm bởi vì ngon ăn nhiều quá, cho nên nó bị gì? Tổn thương lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận nó bị tổn thương, bởi vì ăn ngon quá mà nó xào xèo 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 rồi thơm rồi ngũ vị hương rồi muối đồ, trời ơi nó ngon quá. Hồi xưa người ta ăn đâu có những cái chất đó, hồi xưa xa xưa người ta ăn rất đơn giản, mang vô người ta ăn không có phải như bây giờ là phải nấu cho nó cao lương mũi vị. Rồi Trung Quốc họ làm cái gì đâu mà toàn là cái mùi mà coi như là ba cái trứng gà giả bằng cao su mà nó làm ngon còn hơn thịt nữa. Nó gia vị nó kinh hồn, cho nên con người khoái khẩu, nó thấy cái dịch vị con người này nó làm cho con người phải ăn nhiều vô trong đó để tổn thương ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận tổn thương hết. Nhất là cái anh bao tử, anh nói thôi ông ơi, hai buổi được rồi, tôi đầu hàng ông, tôi thua, tôi xin ông á, đừng có làm ba bữa mà tôi mệt dữ lắm á. Mà đúng thiệt, buổi chiều cái nó nhẹ, nó hơi đói đói sơ sơ, uống ly nước vô một cái nó cầm cái bụng rồi. Chúng tôi nói nó đỡ nhiều thứ lắm, nhất là hầm cầu nó đỡ hút, thấy không? bởi vì mà ba bữa thì hầm cầu nó mau đầy, mà mỗi lần mấy thầy bốc hầm cầu là cực dữ lắm, phải đợi mưa xuống rồi mới xả được. Rồi nó dư gạo mang đi từ thiện nữa chứ, nó dư nhiều thứ lắm. Thử coi sao mình kêu mình niệm chứ, cứ cầm chừng hoài vậy ta. Sáng mình thức dậy khoảng 2 giờ mấy nó vẫn lừ đừ, bữa nay không ăn chiều sáng 2 giờ mấy dậy nó tỉnh queo luôn, 1 giờ mấy cũng tỉnh khỏe. Mà muốn như vậy thì bây giờ ăn ít từ từ, ăn ít từ từ nhẹ nhẹ. Nhưng mà thường con người mình không khi nào ăn ít được đâu. Một là không ăn, hai là đi quất cứng bụng luôn chứ không ăn ít đâu. Nếu mà kiềm chế được ăn ít từ từ buổi chiều, mà ông Thái Lễ Húc ông nói buổi sáng ăn như hoàng đế, buổi trưa ăn bình thường, buổi chiều ăn như kẻ ăn mày. Bữa chúng tôi có nói ăn như kẻ ăn mày, tức là ăn thiệt là thiếu thốn, để cho cái bao tử này nó không có phải làm việc mà khí gì. Căng da bụng là chằn da mắt, biết ơi nó căng da bụng là ăn no lên con mắt rồi. Căng da bụng là chằn da mắt. Lên tu cái gì mong cho nó hết giờ, quất giấc đến sáng 3:30 dậy rồi mới lừ đừ. Là gì? Thức ăn nó ở trong đó bắt đầu nó làm việc. Khi mà cái bao tử nó làm việc mạnh lên rồi, bắt đầu cái thần kinh của mình bắt đầu gì? Nó mệt, nó chịu không nổi. Cái trung tâm bộ não nè, nó phải hoạt động theo, nó mệt. Mà nếu mà người mà thực sự buổi sáng ăn đầy đủ, là cơm, thức ăn, đồ này nọ đầy đủ, chưa ăn cho đầy đủ, thực ra tỉnh thất mình là dư dinh dưỡng lắm. Rồi buổi chiều mình về nhẹ, uống sữa hoặc giả khỏi, uống nước vô, quý vị lên công phu thấy nó khác cho con. Ít ngủ gục, sáng dậy rất nhẹ nhàng, đi phơi phới, hít thở sâu vô niệm Phật rất ngọt. Còn cái bữa mình ăn chiều vô niệm Phật nó không ngọt, nó chua lét à, nó ợ lên nhé. Ghê, cái thân này nó kinh hồn vậy ta. Thử à, nó đói đói một chút vậy cho mà nó niệm Phật lại ngon. Nhưng mà phải nhớ cái chỗ này, nếu mà buổi chiều không ăn mà không niệm Phật, nó đói cho say sẩm mặt mày, nó khởi vọng tưởng lên đó. Thôi cho nó làm thôi, chứ đi ăn bánh ăn đồ nó làm đủ thứ hết trơn, nó không dễ gì chịu đựng lại với nó đâu. Vọng tưởng tiêu hao năng lượng, ăn nhiều hệ thống tiêu hóa không kịp tiêu hóa, phải đi cầu nhiều, đi đại tiện nhiều. Còn nếu niệm Phật vọng tưởng ít, không tiêu hao năng lượng, nó không muốn ăn thì ăn ít, thì gì? Đi cầu ít, đỡ đầy hầm. Sư bà hãy chịu âm ghê thiệt. Chiều không cho uống sữa, không cho ăn. Mấy bà già bệnh mà rên hừ, chưa ăn không được mới cho miếng cháo. Gớm thiệt. Trên này thôi, sáng lẩu, trưa lẩu, chiều lẩu, thôi tới bến luôn, ăn phải nó phủ phê luôn, tổn thương lục phủ ngũ tạng. Bữa nay chúng tôi đúng một chén cơm buổi sáng, đúng một chén cơm buổi trưa, rau nhiều hơn, nhai cho nhuyễn, ăn chay cho nhuyễn. Cái đó là cách nuôi thân mà chính là nuôi tâm luôn đấy. Nhân nhàn có ông thầy bạn tên là thầy Trí Thiện. Từ khi ông xuống tóc xuất gia một cái là ông phát tâm không ăn chiều luôn. lúc học trường cơ bản Phật học ở dưới Đồng Nai đó là ở chùa Pháp Hoa đó là cái ngày lễ ra trường tụ trường đồ này nọ đó, nấu lẩu đồ buổi chiều anh em chia tay, ông lên ông ngồi uống nước cậy họng ông ra đổ vô một miếng canh ông cũng không chịu luôn. Mà ông này ông ốm nhưng mà mắt ông nó sáng kinh khủng, mà ông không bao giờ bệnh nha, không có bệnh. Cái bữa đó ông chạy té xe cái đầu ông nó mẻ như này, mang lên khâu ông 3 ngày không ăn luôn. Bác sĩ nói nửa tháng về, ông mới 1 tuần ông đi về mất. Ông này ghê thiệt. Ăn một buổi trưa, mà qua buổi trưa rồi ông kêu qua ngọ rồi ông không ăn nữa, nhịn sáng mai ăn. Sáng ông cũng ăn sơ sơ. Mà ông này đúng là thầy ông đặt là thầy trí thiện. Ông thích làm từ thiện, đúng người có trí tuệ. Nhìn nó rất hay. Cho nên con người của mình, cái ăn mà chết là gì? Bệnh tùng khẩu nhập. Mà cái ăn kéo dài thọ mạng cũng từ cái ăn. Nếu thực sự người này ăn chay, ăn đúng điều độ, ăn đúng giờ giấc, ăn sáng với trưa đầy đủ, chiều không ăn hoặc giảm tối thiểu đi, ăn như kẻ ăn mày đi, thì người này sống trên 100 tuổi cho coi. Nếu niệm một câu Phật hiệu nữa thì thôi, người này khỏi nói. Hôm nay về học được bí quyết chưa? Qua thầy Nhân Ngữ cô kêu sư phụ không ăn chiều, con có bắt chước con lên trên bếp cái con nấu cho mấy cô Phật tử, con nấu thêm một ít đồ, cái tự nhiên nó bốc cái mùi lên, trời ơi nó thèm, nó làm dữ dội luôn, con lấy ly nước con ọc vô gây cho nó. Mấy ngày đầu là nó vậy đó, vài bữa cái bắt đầu nó quen, uống một ly nước trái cây vô thấy nó cũng hơi lợn cợn cái bụng rồi đó. Nhớ cái năm 2011 chúng tôi qua bên Đức giảng, khi tới nhà cô Diệu Trí thì ba chị em Diệu Thông, Diệu Trí, Diệu Hạnh, cái tới cái là buổi giờ đến giờ chiều rồi, cô nấu đồ ăn cái cô dọn lên, cái hỏi ủa sao tụi con không ăn, cái không con ăn ngọ quen rồi thầy, trời ơi mình nó quê quá cỡ luôn. Mình ông thầy đi dẫn pháp và đến nhà họ, họ đó họ ăn ngọ quen rồi thầy, cái ăn lâu chưa, ăn 3 năm rồi, phẻ lắm, phẻ lắm, cô nói phẻ lắm, cô nói. Đầu tiên con ăn chay chồng con cự dữ lắm, xong con chuyển qua ăn một ngọ luôn, ổng còn ly đồ ly dị luôn, mà cuối cùng Phật gia họ thấy con càng hồng hào khỏe lên, cho nên thành ra chồng con cũng thôi để cho ăn luôn. Rồi sáng hôm sau cho thôi ăn với thằng miếng cho vui, không con khoát nguyện rồi, một ngọ là một ngọ luôn. Thầy cũng ngồi đớp chứ dân sao, trời nó quê bà cố luôn rồi, nó không bằng chút gì Phật tử. Bây giờ nó đói quá ra đây phải cho nó vô chứ chịu gì nổi. Rồi ở nhà một tuần đi mở pháp hội rồi này nọ đó, trời ơi cái lúc ngồi ăn họ ngồi họ nhìn mình mất cỡ muốn chết luôn. Sau cái bữa đó chúng tôi đi lên trên cái tiểu bang khác rồi, chị em quý lắm, giờ thấy chúng tôi hộ niệm cho bà cụ Huệ Ngọc ở Oregon á, xong mấy chị em bắt chước hộ niệm cho người mẹ bên cũng ở nước Đức. Mấy chị em nghe chúng tôi chuẩn bị bay về đó là chạy xe từ ở dưới này lên là 5 tiếng đồng hồ, thì sáng chị em cũng chưa ăn gì, chở 2-3 đứa con Diệu Thông, Diệu Hạnh với Diệu Trí ở bên Đức đó, mà thường chúng tôi giảng gì là họ coi trực tiếp. Cái xong rồi cái chạy lên tới nhà cô Phật tử đó là 2 giờ. Kêu trời ơi đi 2 giờ sáng giờ ăn về chưa, kêu hồi sáng con nôn lắm, con sợ thầy đi về rồi con lên con không gặp, con cũng chưa ăn. Hỏi đi trên đường buổi trưa ăn gì chưa, kêu không, chạy lên đây sợ ăn ghé không kịp cho nên cũng lên. Kêu bây giờ 2 giờ ăn miếng đi, kêu hôi qua ngọ không ăn nữa. Trời ơi, kêu nó giữ người ta, giữ người ta. Xong rồi đưa chúng tôi ra sân bay, Phật tử, ba chị em. Mà xong cái này chúng tôi nói thật lòng, không nói thêm bớt đâu, hồng hào hoan hỷ vô cùng. Nhất là Diệu Thông, trời ơi nó có chồng một đứa con mà nó đẹp gì mà đẹp. Hỏi con sao mà hảo tướng đẹp hơn là Diệu Hạnh, Diệu Trí vậy con? Nói con thường xuyên niệm Quan Âm Bồ Tát, con ăn chay cho nên thành ra lúc trước con cũng xấu lắm thầy, nay con ăn một ngọ với lại cứ lấy ngọ ra dân dọa mình biết là cứ nâng ngọ mà con ăn một ngọ chứ với... con ăn một ngọ với con niệm Quan Âm á thầy, cho nên thành ra bây giờ con đẹp hẳn hơn hai chị con á thầy. Hai chị nó đúng rồi chứ con này nó xấu gắt, nay nó đẹp á thầy. Mà nó có một cái là kỳ, tuy rằng thấy chúng tôi ăn như vậy mà cung kính chúng tôi, cung kính lắm, bởi vì là thấy chúng tôi chỉ được cái pháp môn niệm Phật. Chúng tôi nói mình cũng có cái chiêu của mình, nói tụi con ăn một ngọ mà không niệm Phật là không vãng sanh nghe chưa. còn thầy ăn 3 ngọ nghe không. Thầy ăn 3 ngọ mà thầy niệm Phật thầy cũng vãng sanh á. Mình cũng dọa vậy chứ thực ra mình thua bét à. Bây giờ mình mới thấy không ăn chiều là dữ rồi, mà không ăn sáng nữa, ăn một ngọ, mà qua giờ ngọ rồi không ăn. Ú, ghê thiệt. Đúng này, mấy năm làm giờ nhớ lại thì thấy khiếp vía. Bây giờ cái buổi tối mà mình không ăn, mình ngủ nó rất sâu, rất tỉnh, rất khỏe, vô cái thiếp cái ngủ liền. Còn cái bụng nó no rồi, nó làm cho mình chướng khó ngủ vô cùng. Mà buổi tối đâu có làm gì đâu, ăn xong lên ngủ thôi, đi vòng vòng chứ làm gì đâu. Cái thức ăn ở trong đó cái gì, nó sanh ra chua, cái nó lét bao tử thôi gì đâu. Chiều nay cũng có mấy người thực tập cho coi, mà chớ giới á, chưa quen là chớ giới, đói đói dữ lắm á, uống nước vô, uống nước ấm ấm vô cái là nó no. Mà uống ít thôi, chứ uống ít, uống nhiều qua tối đi tiểu nữa. Cái thân này nó ghê gớm lắm, nó hành mình cho ra bả nó mới chịu mà. Ghê, cái thân này nó gần dính liền với cái tâm, gần như là nó dính liền. Thiệt ra nó là hai, khi chết rồi cái là cái thân đại gì, đi thiêu đi đốt. Cái tâm ra khỏi cái thân là hai không? Hai rõ ràng. Nhưng bây giờ nó là một á. Nó đói một cái là nó say sẩm mặt mày, nó đi chiến đi gọi như là xiển niễn á. Ghê không? Đó. Mình biết để mình điều phục nó từ từ. Điều chế nó. Cái người mà dụng công họ điều chế kỹ lắm. Từ cái thân của họ, giờ ngủ giờ ăn sao, họ điều chế nó, là điều tiết nó bằng cách nào đó để nó vô cái quỹ đạo niệm câu Phật hiệu. Không phải đơn giản đâu. Trong này ai không ăn chiều giơ tay lên à? Có ai chưa? Có một sư cô, có vài người dưới kia. Nhưng mà phải biết nó, nhiều lúc chưa quen với cái cơ địa, nó say sẩm, nó khó chịu, phải có cháo chút sữa vô dìu nó từ từ. Tính ra chúng tôi không ăn chiều, và chúng tôi bắt đầu bữa nay ngưng là ngưng lâu dài luôn, là không làm công trình, là chúng tôi ăn ít từ lâu lắm rồi đó. Phải giảm từ từ nó. Còn ai mà có cái sức kiên định mạnh là bứt cái không ăn luôn, nó đói gì nữa mình cho nó qua luôn, rồi từ từ nó quen. Nó quen cái bụng rồi là nó dễ chịu lắm. Niệm câu Phật hiệu nó ngọt ngào mà nó nhẹ nhàng, đi giống như trên mây á. Nó không có nặng nề. Đúng nó thiệt, Đức Phật Ngài kêu không ăn chiều là như vậy, Ngài có cái ý của Ngài trong đó. Bữa nay mà coi như là thực hành theo là gạo dư dữ nó đi từ thiện. Có một cái chú ở Sài Gòn tên chú Tùng, trời ơi ổng cao 1m9, ổng mập lên 80 mấy 90 ký, ổng bệnh gì mà ổng bệnh uống thuốc rê, ổng bệnh. Cuối cùng cái bắt đầu ổng nghe cái pháp mà bên Nam Tông nói về ăn một ngọ, thực hành nó ốm từ 85 còn có 70 à, nó xuống quá cỡ luôn. Như cây sậy ông đi heo vậy đó, ông ăn một ngọ, ông kêu bữa nay không có bệnh nữa, không uống thuốc nữa. Đúng thiệt, cái ăn mà vô nhiều nó tổn thương lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận. Ăn vô nhiều quá bơ tử làm việc, cái tim nó cũng mệt, nó chịu không nổi. Đầu óc nó mình nó cũng lú lẫn nữa. Mà ăn nhiều đó thì nó nằm ở trong cái gì? Ngũ dục là thực. Thực mà nó nhiều là nó thì nó ngủ nhiều thôi vậy đó. Nằm trong ngũ dục đó. 2 tiếng đồng hồ rồi quý vị. Đợt sau nói tiếp ha. Đợt sau nói tiếp. Có cái việc cái tịnh nghiệp tam phước này quan trọng, phải nói cho sâu cho nhiều. Có việc này đợt tuần trước có nhắc rồi, tuần này nhắc lại. Có một số người coi trực tiếp với cái mặt ở đây. Hồi xưa có ông thầy tên là Nhật Hạnh ở khu chiên tu. Khi chúng tôi ở bên Mỹ thấy ông lên ông giảng là thấy ngông ngông cống cao ngã mạng. Chúng tôi nói thật Nhật Minh, ông thầy này không ổn rồi đó. Mà đúng không ổn thiệt. Mình trong nghề mình nghe họ nói mình biết. Không phải mình tự cao ngã mạng, nhưng mà nó ngông ngông sao. Cái tính khí cũng từ cha mẹ lúc còn nhỏ không có dạy, rồi vô xuất gia nó mất căn bản. Lấy cái số điện thoại 7474 cái chuyển sang tên rồi phải chuộc lại. Bây giờ lấy cái tên gọi rằng là Mai Hoàng Nhật, rồi lấy cái địa chỉ ở dưới khu chiên tu Hiệp Thạnh đi lừa bao nhiêu tiền người ta. Nguy hiểm vô cùng. Cũng là vô tu nhưng mà đâu có sợ nhân quả gì đâu. Người đời đôi khi họ lại sợ nhân quả. Nhân quả xấu ác. Gặp cái cô đó, cái cổ cũng biết tỉnh thất, cổ biết số tài khoản Trần Văn Hơn. Rồi cổ hỏi, ổ Mai Hoàng Nhật là phải tài khoản của tỉnh thất không? Ồ đúng rồi, của tỉnh thất nè. Bữa nay tỉnh thất lấy ra số tài khoản mới nè. Còn nghe biết ông này xạo rồi. Còn mới gọi cái tên này. Lấy số tài khoản làm bên nước ngoài để người nước ngoài bỏ tiền vô nữa.
Điều này chúng tôi nói cho có mặt ở đây mọi người biết, chuyển tài khoản, với hai nữa là mình phải hết sức sáng suốt, đừng để họ lừa mình. Mà một thời gian rồi, lúc trước cũng làm rầm rộ lên rồi chúng tôi nói xong im, bữa nay tiếp tục làm nữa. Phật tử người ta thính lắm, người ta biết cái rồi người ta cũng không gửi vô rồi cũng bỏ. Cái này cái lòng tham quá quá lớn, dối trá mà lừa gạt, lấy tam bảo ra để mà lừa gạt thiên hạ, thì cái tội này không biết nó nặng cỡ nào. Thấy tội nghiệp cũng này. Mà dẫu không phải ông thầy này ông về đời ông làm, thì những người khác thì quý vị cũng phải tránh. Hồi trước có số tài khoản thêm nữa là Nguyễn Thanh Tâm á, là của thầy Nhật Minh á, của thầy Nhuận Minh nè. Người ta cái ổ số tài khoản này của con gái sao tên Nguyễn Thanh Tâm như thế này. Không có thị nhưng mà tôi tên giống người nữ. Chúng tôi kêu thôi giờ còn một số Trần Văn Hơn là tên của chúng tôi để mọi người biết. Vậy chứ mà lẩm đẩm người ta bỏ vô 10 ngàn, 20, 50 đồ, chúng tôi gom lại cũng có in kinh. Chuẩn bị làm 5 ngàn cái máy, họ đang trên đường chuyển về là cái máy nhỏ nhỏ hình bầu dục, 1 tỷ 15 triệu, gom chút đỉnh lại, gói ghém là có tiền để mà làm máy, làm kinh, làm sách, để tặng cho mọi người. Cho nên ông trời có mắt, Phật có thần thông, thiên nhãn ngài biết, mình làm chân thật đúng chánh pháp là ngay giá trị. Gia hộ cái đạo tràng của mình. Cho nên Ấn Tổ và Thượng Tịnh không nói, có những người mở đạo tràng mà họ đọa địa ngục là họ vì danh lợi. Cho nên họ đọa địa ngục, mở đạo tràng niệm Phật mà đọa địa ngục. Còn họ mở đạo tràng mà để mục đích cho người đó vãng sanh thì họ cũng sẽ vãng sanh. Đúng không quý vị? Cho nên hôm nay thực sự chúng tôi nói chân thật, quý vị về chúng tôi ngồi trước tâm bảo nói không có một cái khởi niệm, giàu là người nghèo, người giàu ở trong này. Không bao giờ có khởi niệm lên gợi ý, kêu gọi, mong mỏi quý vị cúng dường. Chỉ một lòng dạ chân thật duy nhất là mong quý vị làm sao làm được người thiện, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, niệm câu Phật hiệu, gia đình mình hạnh phúc, mỹ mãn, để một đời này vãng sanh thôi. Sự thực là vậy. Còn cái chuyện nghèo nó đã nghèo rồi, giàu nó đã giàu rồi, chi đâu mà phải suy nghĩ lo toan. Có phước có phần, mình có phước là nó có phần à. Mà trong mạng không có phước, giàu cho giành được cái phần đó rồi, vô tay này nó cũng ra tay kia. Cái đạo lý nó như thế. Sự thật là vậy mà, có gì đâu mình phải lo toan suy nghĩ. A-di-đà Phật là phú trưởng giả rồi, nhận cha mình là phú trưởng giả, mà nhận cái kho báu là A-di-đà Phật là xài không hết, bảo đảm chắc cú. Cứ như vậy mình làm đi. Lâu ngày chạy tháng thì từ từ trong mạng mình nó có rồi, người ta mang đến người ta cúng, mình năn nỉ người ta tìm mình đi. Có cái việc này thông báo là cái ngày Vu Lan á, hết tuần sau rồi, tuần sau nữa, chủ nhật sau bỏ, chủ nhật sau nữa là Vu Lan rồi. Thì ngày Vu Lan đó có nhiều chương trình mấy thầy thiết đặt, tổ chức nó cũng tương đối là hoành tráng. Nhưng một năm chỉ có một lần, chúng tôi quy định lại với quý thầy là ca sĩ đồ về hát cho cái ngày tổ chức lễ Vu Lan thế thôi. Vì ngày Vu Lan chúng tôi định lập một cái đàn để cúng cho các vị hương linh, rồi hương linh chết oan, chết nước, chết xe, chết đạn với các vị hương linh thai nhi. Nhưng mà cái ngày Vu Lan đã không làm kịp, nhiều chương trình quá cho nên mấy thầy không thể dọn một cái đàn để cúng dưới kia được. Cho nên thành ra là cái ngày 18 là chủ nhật sau nữa là giỗ thân phụ chúng tôi là cụ Thiện Chánh á. Và chúng tôi sẽ thuê làm một cái rạp ở dưới để mà thiết kế một cái đàn, thỉnh quý thầy về cúng cái buổi chiều. Sáng đó chúng tôi vẫn giảng cái ngày giỗ ông cụ á, thì chúng tôi sẽ thiết lập một cái bài vị của Tịnh Độ Tông, của Tịnh Tông mà chúng tôi thấy rất là trang nghiêm. Cái bài vị này chúng tôi sẽ in ra nhiều ngàn cái bài vị. Chủ nhật sau quý vị sẽ về thấy có người hướng dẫn cho quý vị ghi vô. Ví dụ mình bỏ một cái thai nhi, họ cha là họ Trần, họ mẹ là họ Nguyễn, gọi là Trần Nguyễn Diệu Âm một. Nếu mà 10 thì ghi 10 đứa ghi vô. Bữa có cái cô đó là 20 đứa ghi vô. Cái bài vị đó chúng tôi xếp để dành để đến ngày đó cúng. Hoàn toàn miễn phí, vì mục tiêu để độ các vị hương linh thai nhi. lập cái đàn đó cho lớn để cúng thỉnh quý thầy về cúng. Còn nếu ai tùy hỷ có giọt dầu, giọt hương đồ gì đó cúng dường để hồi hướng cho hương linh, còn nghèo không có tiền không quan trọng, thành tâm cái ngày giỗ ông cụ, chúng tôi muốn lập một cái đàn kỳ siêu đó. Tuy rằng không phải là trai đàn chẳng tế lớn mấy ngày đêm, không phải tam thời hệ niệm, nhưng mà làm bằng thực sự là cái tâm cung kính, để cái tâm từ bây giờ mình làm trong đó, thiết lập sao cho thiệt trang nghiêm, thỉnh quý thầy thanh tịnh về để cúng buổi chiều 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày 18 tháng 7 âm lịch. Thì giờ mình về mình chuẩn bị để tuần sau mình biết ghi trong cái giấy. Bởi vì có những vị hương linh cũng ngộ lắm, biết cái thế giới vô hình mà không hiểu sao. Ở dưới Nha Trang có hai đứa nó yêu nhau, cha mẹ không cho, cuối cùng hai đứa nó uống thuốc nó chết mất. Thì cái đứa con trai đó là cha mẹ Phật tử, cho nên thành ra mờ cúng linh và thỉnh hương linh nam đó vô trong chùa. Thì buổi sáng sớm mấy thầy ra quét xong 4-5 giờ tụng lăng nghiêm đồ xong ra, thấy cái tiếng người phụ nữ cứ ở bên ngoài khóc quá trời luôn, ở ngoài cổng. Xong đó rồi cái cuối cùng cái gia đình nằm mơ đều vô đâu không biết, thấy cái là kêu là bạn trai vô chùa rồi mà con không được vô. Ngộ. Cuối cùng mấy thầy về cúng thỉnh rồi bắt đầu mới hết khóc, vô ở chung với nhau. Ngộ nha, cái những cái quy luật gì trong đó mình không hiểu được. Vậy chứ mà gì cúng rồi mình ghi tên rồi thầy trụ trì ông ra một cái chương trình như vậy rồi cái bắt đầu họ vô trong này được. Đó là cái việc mà về cái thế giới vô hình không phải không có, mà mình cúng làm sao cho đúng như lý như pháp. Cho nên là cái ngày đó là chúng tôi thiết đặt một cái đàn đồ đạc, thức ăn, thuốc uống, vân vân mọi thứ, cúng cho thiệt là trang nghiêm. Năm nay chúng tôi định làm Vu Lan nhưng mà không kịp thời gian, nên thành ra mới làm cái ngày 18. Để quý vị biết tuần sau là chúng tôi in cái sớ đó để cho quý vị ghi tên vào trong đó, cho nó thiệt trang trọng, trang nghiêm. Đó là cái việc chúng tôi thông báo để quý vị biết ha. A Di Đà Phật. Còn cái việc dùng cơm ở đây đó thì chúng tôi thấy như là buổi sáng quý vị vào đây từ 7:30 bắt đầu tụng kinh, 8:30, 9:30, 10:30, bây giờ là 11:07, là 3:30 đồng hồ. Cho nên chúng tôi muốn sau khi giảng xong thì chúng tôi ra phóng sanh để mấy con cá mang đi thả, nó không có mất thời gian, nó ở trong cái lồng, trong chậu, trong thau. Phóng sanh xong một cái rồi chư tăng chư ni ra nhà ăn bên này đó, chai đường đó, có sẵn dùng. Bởi vì hôm trước chúng tôi cứ dùng cơm bưng vô trong này, mấy cái khay đổ lên đổ xuống rồi thảm rồi nó dính đó. Ra ngoài đó quý thầy dùng nó tiện là một. Ít có người, không có người phục vụ cũng vẫn có thể quý vị ra bên ngoài dùng cơm hộp á, ngồi chỗ này chỗ nọ ăn vậy mà nó vui, nó thoải mái hơn. Chứ đôi khi ngồi ở trong này, đôi khi những Phật tử họ ngồi cả 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi, đôi khi nó cũng gì mỗi chân nó không được thoải mái. Cho nên ăn mình thấy nó ngồi góc này góc nọ như vậy mà chúng tôi thấy quý vị thoải mái hơn. Quý thầy có nói cái vấn đề đó, cho nên ra mong tăng ni rồi hoan hỷ quý Phật tử sau khi chúng tôi giảng xong á, là chúng tôi với quý vị ra phóng sanh luôn. Chứ còn khi ăn cơm có nhiều người ăn chậm, chúng tôi ra phóng sanh ít người mà quý vị không được phóng sanh nữa. Cho nên một cái pháp hội mình sắp xếp tổ chức làm sao cho nó trơn tru, nó trọn vẹn từ đầu đến đuôi hết hả quý vị ha. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị chúng ta đứng dậy hồi hướng nha. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh